Chương 576, có phải cô thích anh tôi không? Ninh Tịch vào nhà trước tiên bế là Tiểu Bảo vào phòng ngủ, sau đó mới mở tủ lạnh xem còn gì không. Sau khi Tiểu Bảo đến đây, Ninh Tịch mua rất nhiều đồ ăn, nguyên liệu và gia vị xếp đầy trong tủ. Nhờ phúc của Tiểu Bảo mà bây giờ muốn làm một nồi lẩu chẳng khó khăn gì. Lục Đình Kiêu tự nhiên nhận lấy rau trong tay Ninh Tịch mang đi rửa. Ninh Tịch nhìn anh một cái rồi giúp anh xắn tay áo lên. Lục Cảnh Lễ. Cảnh Lễ đang thương cảm thấy mình sáng quá nên ngoan ngoãn ra phòng khách xem tivi. Thức ăn được làm xong rất nhanh, tiếng nước lẩu sôi lục bục cùng mùi hương mê người tỏa ra trong không khí khiến người ta muốn dùng cả 10 ngón tay để ăn. Lục Cảnh Lễ cũng không nhẫn mại được nữa, bò tới nhìn nồi lẩu một bên đỏ một bên trắng đục mà ngẩn người. Ý, Tiểu Tịch Tịch làm lẩu huyên ương à? Anh hai anh không thể ăn cay. Ninh Tịch vừa xếp bát đũa vừa thuận miệng đáp. A. Lục Cảnh Lễ cắn đũa, đôi mắt xoay tít, tôi nói này Tiểu Tịch Tịch, có phải cô thích anh tôi không? Khu 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 Ninh Tịch nhất thời bị sặc nước bọt, suýt nữa tự cắn vào đầu lưỡi mình, hốt hoảng quay đầu nhìn về phía Lục Đình Kiêu, nói linh tinh, cái gì thế bà? Ai bảo cô tốt với anh tôi như vậy? Lục Cảnh Lễ lầu đầu. Chả lẽ nhân viên quèn không được lấy lòng ông chủ sao? Động cái não của anh một tí đi được không hả? Lần sau còn dám nói tôi ngấp nghé bột đại nhân thì coi chừng tôi dần anh ra cầm đấy. Ninh Tịch lập tức chứng minh sự trong sạch, sau đó định bợ đưa một đôi đũa cho Lục Đình Kiêu. Bột đại nhân, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Sự trung tâm của tôi với anh có thiên địa chứng giám, tuyệt đối không có ý đồ bất lương. Lục Đình Kiêu nhận lấy đũa, nhìn cô một cái, cho phép có. Lục Cảnh Lễ, phụt. Ninh Tịch. Cắm mặt vào ăn một hồi, Lục Cảnh Lễ hài lòng sờ cái bụng tròn vo, cuối cùng cũng có sức mà bắt quái. Tiểu Tịch Tịch, có thể hỏi cô một vấn đề hay không? Anh muốn hỏi cái gì? Cái đó. Cảm giác của cô. Với Tô Diễn là gì? Cánh tay Lục Đình Kiêu đang gấp thức ăn cho Ninh Tịch dừng lại một chút. Cảm giác gì? Chính là cô còn có tình ý vất vưởng gì gì đó với tên đó hay không ý? Nếu không thì người ta nói rõ vậy làm gì? Ninh Tịch liếc Cảnh Lễ một cái, anh cảm thấy có thể có à? Lục Cảnh Lễ cắn đũa, sao mà không thể chứ? Mối tình đầu. Là mối tình khó quên nhất, là mối tình ghi lòng tạc dạ không phải sao? Nói xong còn sâu xa liếc anh hai một cái, Ninh Tịch chính là mối tình đầu của anh hai đó. Sao ai cũng nghĩ cô còn tình cảm với Tô Diễn cơ cứ? Ninh Thiên Tâm cũng vậy, Lục Cảnh Lễ cũng thế. Ninh Tịch cắn một miếng khoai tây, bất mãn nói, trái đất lớn như thế thì thiếu dài đẹp sao, tôi cũng chẳng phải cô bé chưa biết sự đời năm đó, sao cứ phải bám mãi một cái cây. Tôi đã có người mình thích từ lâu rồi. Vừa dứt lời, không chỉ Lục Cảnh Lễ mà ngay cả Lục Đình Kiều cũng thẳng lưng. Tất nhiên Lục Cảnh Lễ sẽ không bỏ qua cơ hội thăm dò, lập tức đưa đẩy, quả thật trước đây có nghe cô nói qua, vậy người kia rốt cuộc là ai? Trông thế nào, có đẹp trai không? Đẹp trai hơn tôi không? Rốt cuộc là loại đàn ông nào có thể khiến anh Tịch vừa ý vậy? Nói mau nói mau. Nhìn bộ dạng phấn khởi của Lục Cảnh Lễ, Ninh Tịch đầu đầy hát tuyến, cho tôi nghĩ một chút. Nhanh lên nhanh lên. Lục Đình Kiêu trầm mặc ngồi tại chỗ, đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa, mặc dù biết rõ câu trả lời đối với anh chính là một lưỡi dao sắc bén nhưng mà lại chẳng có cách nào rời đi. Chương 577, vợ phải đi coi mắt. Ninh Tịch sơ cằm. Khoe mắt liếc về phía Lục Đình Kiêu một cái, rồi làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, người đó à? Anh ấy rất khí phách, thân cao tám thước, văn võ song toàn, vừa dịu dàng vừa lãng mạn lại còn cơ trí dũng mãnh, thành thục chững chạc, là đấng quân vương ngàn năm khó gặp, trước nay chưa từng có, bày mưu tính kế thì xuất thần nhập hóa, vẻ ngoài thì như chim sa, cá lạn, nguyệt thẹn, hoa nhường một nghiêng nước nghiêng thành. Là tiên nhân chân đạp cân đầu vân ngao du thiên hạ ba. Một câu thành ngữ miêu tả vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Lục Cảnh Lễ. Lục Đình Kiêu. Rất lâu sau Lục Cảnh Lễ mới hoàn hồn, khỏe miệng co giật, cô chắc chắn cô đang miêu tả loài người sao. Ngay cả chân đạp cân đầu vân cũng nghĩ được. Có cần phải khoa trương như vậy không? Lục Đình Kiêu không cách nào hình dung tâm tình hiện tại của mình. Tuy Ninh Tịch miêu tả hơi khoa trương một chút nhưng có thể thấy. Người nọ ở trong lòng cô là sự tồn tại hoàn mỹ cỡ nào? Hừ, nếu anh biết người đó là ai thì chắc chắn sẽ không cảm thấy tôi khoa trương đâu. Ninh Tịch lầu bầu. Lục Cảnh Lễ, vậy gã đó rốt cuộc là ai? Hai mắt Ninh Tịch híp lại, cầm cái bánh bao chay nhét vào miệng Lục Cảnh Lễ, muốn dụ tôi nói ra sao? Tỉnh lại đi. Lục Cảnh Lễ há mồm đem cái bánh nhỏ nuốt trọn, thật nhỏ mọn. Cô đã có người mình thích rồi còn muốn đi coi mắt sao? Chuyện này về sau vẫn còn cơ hội thám thính, việc cấp bách trước mắt là làm rõ chuyện coi mắt đã. Ninh Tịch thở dài, vẫn phải đi một lần, dù sao cũng phải giải thích rõ cho người ta chứ, cho người ta leo cây nhờ đâu lại khiến ông nội tôi khó chịu thì sao? Lục Đình Kiêu nghe vậy thì sắc mặt hơi ảm đạm, thật ra thì câu trả lời này cũng trong dự liệu của anh, chẳng qua là ý nghĩ muốn độc chiếm làm của riêng đã ngấm vào xương thủy, cho dù hiểu rõ cũng vẫn khó chịu mà thôi. Ai có thể chấp nhận cái chuyện vợ mình phải đi xem mắt chứ? Ngày hôm sau, ban ngày, Ninh Tịch mang Tiểu Bảo tới phòng làm việc, lúc chạng vạng tối vì đã có hẹn với cháu trai của vị kia nên đành chạy qua Lục Thị một chuyến để gửi Tiểu Bảo. Mặc dù đây không phải lần đầu cô đến, nhưng lần nào cũng phải hứng chịu một đống ánh mắt nhìn vào. Mỗi người ở đây đều tỏ vẻ hận không thể kéo khẩu trang của cô xuống xem rốt cuộc là ai. Lên tầng, thang máy vừa mới mở ra đã thấy một cô bé lấy hết dũng khí vọt tới bên cạnh cô. Tô nữ thần, em cực kỳ thích phim của chị, có thể ký tên cho em không? Ninh Tịch khẽ nhướng chân mày, Tô nữ thần. Ai vậy? Chẳng lẽ? Ninh Tịch phản ứng lại rất nhanh. Đây là coi cô thành Tô Dĩ Mặc sao? Nhìn dáng vẻ thấp thỏm đầy mong đợi của cô bé kia, Ninh Tịch có chút không đành lòng từ chối. Thật ra thì Ninh Tịch biết cô bé này không hề muốn xin chữ ký thật, mà là cố tình dò xét xem cô là ai mà thôi. Nếu cô ký thì chính là ngầm thừa nhận bản thân là Tô Dĩ Mặc, còn nếu không ký thì hiển nhiên không phải. Cô còn đang đứng suy nghĩ xem phải làm gì thì Lục Đình Kiêu đã đi tới. Cô bé kia vừa thấy Lục Đình Kiêu thì trốn còn nhanh hơn thỏ, Ninh Tịch còn chưa kịp thấy rõ cô bé đó chạy như thế nào nữa, dù sao cũng là mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Cũng không thể trách cô bé kia chạy quá mau, bởi vì tâm tình của đại bột hôm nay quả thật không được tốt. Lúc họp buổi sáng dọa khóc mấy trưởng phòng rồi. Cô bé kia chỉ là một thư ký nho nhỏ thôi, đương nhiên là phải trốn càng xa càng tốt rồi. Lục Đình Kiêu thấy Ninh Tịch đang bế Tiểu Bảo thì sắc mặt hơi trầm xuống, lớn thế rồi mà còn muốn người khác bế. Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo chôn vào hõm vai Ninh Tịch, vẻ mặt đầy ủy khuất, cô Tiểu Tịch, ba mắng con. Chương 578, còn giả bộ nữa thì vợ cũng mất. Ninh Tịch lập tức xoa đầu Tiểu Bảo, lớn gì chứ, chỉ mới 5 tuổi thôi mà. Giờ Tiểu Bảo không cần lớn lên mà cần phải nhỏ lại 3 tuổi, 2 tuổi. Học cách làm một em bé. Lục Đình Kiêu thở dài một tiếng, mềm giọng nói, tôi sợ em bị tê tay. Nói xong thì ngừng một chút, trầm giọng xuống, em đi luôn bây giờ sao? Ninh Tịch liếc nhìn thời gian trên di động, ừ, sắp tới giờ hẹn rồi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu thay đổi vài lần rồi mới bình tĩnh lại, đi đi, chú ý an toàn. Biết rồi. Ninh Tịch đem bánh bao nhỏ đặt xuống, cho nhóc một cái hôn thật kêu như mọi ngày. Bên ngoài phòng làm việc tổng giám đốc. Một vị trưởng phòng ôm một chồng văn kiện, run rẩy móc thuốc trợ tim ra, chuẩn bị liều chết xông vào. Sau lưng người kia, Lục Cảnh Lễ nhún vai một cái lắc đầu thở dài, đừng lấy ra làm gì, thuốc trợ tim cũng không cứu được cưng đâu, lấy tâm tình của anh hai hôm nay thì cưng đi vào chỉ có một đường chết thôi. Trưởng phòng quay đầu, vẻ mặt như sắp đi chết, nhị thiếu. Cứu em với. Đáng đời, ai bảo mấy người thừa dịp tâm tình anh tôi tốt thì ngồi chơi xơi nước cho lắm vào. Bây giờ thì ăn quả đắng rồi đấy. Lục Cảnh Lễ không chút lưu tình phỉ nhổ, không thèm quan tâm đến chuyện chính mình cũng là kẻ ngồi chơi xơi nước chính cống, chẳng qua là may mắn không bị tún đuôi thôi. Nhị thiếu, trên em có mẹ già dưới có con thơ. Vợ em sắp sinh đứa thứ nhì rồi, trưởng phòng còn thiếu nước quỳ xuống. Mẹ kiếp, chú muốn kích thích chó độc thân như tôi đúng không? Lục Cảnh Lễ xù lông. Em nào dám? Ý của em tuyệt đối không phải như thế, trưởng phòng đau khổ, tại sao ngay cả nhị thiếu cũng ăn thuốc xuống thế? Lục Cảnh Lễ hừ hừ mấy tiếng, nhìn cái tên xui xẻo trước mặt rồi tốt bụng mở lời, hôm nay đừng đi vào tìm chết nữa, bột nào có tâm tư đi để ý ba cái lỗi của ông, mau đi về làm lại cho hoàn hảo không một lỗi nào đi. Dạ dạ dạ, tôi đi ngay, đa tạ nhị thiếu nhắc nhở. Trưởng phòng lập tức chạy đi. Lục Cảnh Lễ đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Trong phòng làm việc có thêm một chiếc chiếu tạ tạ Mỹ đặt bên cửa sổ, hiển nhiên là để tiện cho Tiểu Bảo ngắm bóng cô Tiểu Tịch từ xa. Khoe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật, giờ ngày nào cũng gặp mà còn phải làm bộ như xa cách nghìn trùng thế sao? Lại nhìn anh trai vẫn đang nghiêm trang ngồi trước bàn làm việc, tay phải cầm một cái bút máy, tay trái cầm mấy tờ tài liệu dáng vẻ vô cùng chăm chỉ làm việc. Cơ mà, nhìn vẻ mặt thì biết hồn đã bay lên mấy tầng trời rồi. Lục Cảnh Lễ ho nhẹ một tiếng, anh hai, anh chắc rằng mình vẫn phải giả bộ hiền lương thục đức một sao. Giả vờ nữa thì vợ cũng mất luôn đó. Em nói anh đó, đáng lẽ phải dùng một cái kế nhỏ nào đó cho tên nhai họ Tịch kia không đến được mới đúng. Một hiền lương thục đức, đức tính của những người vợ trong xã hội phong kiến Trung Quốc, chồng có sủng hạnh thiếp thất cũng không được khóc lóc đòi treo cổ tự tử. Lục Đình Kiêu liếc em trai một cái, em cho là Ninh Tịch sẽ không biết là anh làm sao. Hơn nữa như thế cũng chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Nếu không em giúp anh đi tìm một cô đóng giả bạn gái cũ của tên kia rồi chạy đến đó làm loạn nhé. Như vậy tiểu Tịch Tịch có thể có cớ từ chối hắn ta. Lục Cảnh Lễ tiếp tục ra chủ ý. Không được. Cách này có khả năng bị vạch trần ngay tại chỗ là rất lớn. Người cẩn thận như Lục Đình Kiêu tất nhiên không thể dùng bất cứ cách nào có sơ hở được. Cái gì cũng không được vậy phải làm sao bây giờ? Không phải em nói quá đâu cơ mà mặc dù tiểu Tịch Tịch chỉ đi giải thích thôi nhưng nhỡ đâu đối phương lại chính là loại hình tiểu Tịch Tịch thích thì sao? Cái gì cũng đều có khả năng xảy ra. Lục Cảnh Lễ thành khuẩn khuyên bảo. Chương 579, xong đời, tên tình địch này rất khó giải quyết. Lục Đình Kiêu thả bút máy trong tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt không nhanh không chậm rơi vào cậu con trai đang nằm trên chiếu tạ tà mì. Lục Cảnh Lễ nhìn theo tầm mắt của anh, ấy, anh muốn làm cái gì? Lục Đình Kiêu đứng dậy, đi tới cạnh con trai, tiểu bảo, ba đưa con đi ăn cơm. Lục Cảnh Lễ, anh muốn, má nó. Vừa nãy tiểu gia đưa ra nhiều ý kiến như thế thì anh không hài lòng cái nào, kết quả lại đích thân ôm bom nguyên tử tiểu bảo ra trận. Được lắm, cách này rất ra dáng đại ma vương. Chỉ có điều độ phối hợp của bom nguyên tử có vẻ không cao. Tiểu bảo nghe được lời của ba ba xong cũng hoàn toàn ngó lơ, cắm đầu viết một chữ, no. Cô tiểu Tịch cho nhóc ăn no rồi mới qua đây, hơn nữa còn là đích thân cô tiểu Tịch nấu nhé. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, đổi lời, mang con đi gặp cô tiểu Tịch. 3 giây sau, tiểu bảo buông bàn tay nhỏ bé đang chống cằm xuống, lăn một phát nhảy khỏi chiếu, xỏ giày vào rồi chạy như bay đến cạnh ba ba giơ đôi tay ngắn ngắn lên. Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ. Quả bom này cũng dễ điều khiển quá. Mắt thấy hai cha con đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, Lục Cảnh Lễ quả quyết ngoáy đuôi bám theo, em cũng muốn đi ăn. Nửa giờ sau, trong một nhà hàng Nhật rất phong cách. Nhà hàng này sử dụng bàn con, sau khi thực khách cởi giày đi vào sẽ ngồi trên chiếu, ánh sáng trong quán khá dịu dàng khiến con người ta cảm thấy thư giãn thả lỏng. Đối tượng coi mắt hôm nay còn chưa tới nên Ninh Tịch gọi một chai rượu nhẹ rồi tự rót tự uống. Cô không hề nhận ra rằng, hơi chéo một chút đằng sau cô là một cặp đại tiểu ma vương và Lục Cảnh Lễ. Vào phòng ăn, tiểu bảo chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra Ninh Tịch, bèn lạch bạch chạy tới. Lục Đình Kiêu nhanh tay kéo lại, ngăn cản con trai, không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo căng lên, vẻ mặt viết rõ, sao lại không được. Ba ba đã bảo dẫn con tới xem cô tiểu Tịch mà. Lục Đình Kiêu đảo mắt liếc con trai một cái. Là mang con đến xem cô tiểu Tịch nhưng chỉ được xem không được gặp. Tiểu bảo, ba, bị lừa rồi. Bị bế ra ngồi phía sau cô tiểu Tịch, tiểu bảo giàu dĩ không vui, nhưng mà đối diện là cô tiểu Tịch, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy nên tâm tình khá hơn nhiều lắm. Sau khi ngồi xuống, đôi mắt Lục Cảnh Lễ xoay tít nhìn Ninh Tịch ngồi một mình phía trước, chậc chậc chậc, chẳng phải hẹn lúc 7h sao. Bây giờ đã là 7h10 rồi. Lần đầu tiên gặp mặt mà tới trễ tận 10 phút. Mặc dù em chưa từng gặp Tịch Thế Khanh nhưng xem ra hắn ta cũng chẳng phải đối thủ lợi hại gì đâu. Chắc không cần tiểu bảo phải ra tay đâu. Ước chừng thêm một lúc, bầu rượu của Ninh Tịch cũng sắp cạn rồi mà người vẫn chưa thấy đâu. Lục Cảnh Lễ có chút mất hứng, chắc không phải là không đến đấy chứ. Hại chúng ta lo lắng như thế. Vừa dứt lời, tấm rèm phía trước bị một bàn tay trắng non nâng lên. Ngay sau đó thì một người đàn ông mặc âu phục trắng tinh bước vào. Người này có mái tóc ngắn màu đen như mực, vóc người rất cao, tướng mạo cũng không phải loại đẹp trai hào nhoáng nhưng khí chất lại rất dịu dàng nho nhã, dễ khiến người khác sinh lòng hảo cảm và tín nhiệm. Đặc biệt nhất chính là trên người anh ta có cảm giác thoát tục, một loại cảm giác khiến người ta bình tĩnh lại, cứ như anh ta đã đạt tới cảnh giới an bình của Phật giáo. Nóa, cực phẩm rồi, nháy mắt thấy người đàn ông kia, trong nội tâm Lục Cảnh Lễ dấy lên một dự cảm xấu. Chương 580, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng. Phật tổ phù hộ, đây chẳng lẽ là... Lục Cảnh Lễ vừa định nói hy vọng người này không phải là Tịch Thế Khanh kia, kết quả đã nghe Lục Đỉnh Kiêu nhàn nhạt lên tiếng, Tịch Thế Khanh. Lục Cảnh Lễ sững sờ, má. Không thể nào. Anh ta là Tịch Thế Khanh. Thật sự là Tịch Thế Khanh sao? Đang khiếp sợ thì đã thấy người đàn ông kia cởi giày, khách sáo nói với nhân viên phục vụ một câu sau đó đi thẳng về phía. Ninh Tịch. Xin chào, cô là Ninh Tiểu Thư sao? Ninh Tịch lúc này đã uống hết bầu rượu thứ nhất, đang uống bầu thứ hai, là loại rượu hoa anh đào nổi tiếng của nhà hàng này. Nghe có người nói chuyện với mình, hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe thoải mái nên ngẩng đầu lên theo bản năng. Thấy người trước mắt, vẻ mặt Ninh Tịch rõ ràng hơi kinh hoàng một chút nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng. Cô đứng lên nói, đúng, tôi là Ninh Tịch, anh là Tịch tiên sinh sao? Người đàn ông gật đầu một cái, xin chào, tôi là Tịch Thế Khanh. Thật xin lỗi vì khiến cô đợi lâu như vậy. Không sao, anh ngồi đi, cũng không lâu lắm. Ninh Tịch ngồi xuống lần nữa. Tịch Thế Khanh cởi áo vét bên ngoài khoác lên kệ áo ở bên cạnh, sau đó cũng ngồi lên chiếu. Tư thế ngồi của Tịch Thế Khanh vô cùng tiêu chuẩn. Nếu là con gái thì chắc cũng ngồi đàng hoàng như vậy nhưng Ninh Tịch thì không. Dáng ngồi tương đối hào phóng, một chân co một chân duỗi, còn một tay thì gác lên đầu gối. Còn nam tính hơn cả đàn ông. Nhưng mà cho dù cô ngồi như vậy cũng chẳng có cảm giác thô lỗ chút nào. Hôm nay cô mặc chiếc quần lửng ống rộng với áo khoác giá họa tiết theo cô thích nhất. Ngồi xuống thế này tuy có cảm giác tự do phóng khoáng nhưng có điều đúng là có chút không phù hợp với không khí của cái nhà hàng Nhật này. Ninh Tịch nghe ông nội nói Tịch gia là Ngọc Thạch Thế gia, cho nên con cháu của Tịch gia cũng tương đối có tri thức, hiểu lễ nghĩa, con gái thì rất dịu dàng được lòng người. Vì để tránh phiền toái không cần thiết nên cô mới cố ý mặc một bộ quần áo thế này. Nhưng mà kế hoạch của cô dường như không có hiệu quả. Sau khi Tịch Thế Khanh thấy cô cũng chẳng có biểu hiện chán ghét hay khinh bỉ mà ngược lại còn có chút tán thưởng không dễ phát hiện. Sau lưng, Lục Cảnh Lễ đã gấp đến độ muốn gào khóc, toi rồi toi rồi toi rồi. Hai người này chắc chắn không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ. Mới vừa nay ánh mắt của tiểu tịch thấy Tịch Thế Khanh đó anh có để ý không? Rõ ràng cô ấy có sửng sốt một chút đó, chắc chắn là bị hấp dẫn rồi. Hơn nữa ánh mắt Tịch Thế Khanh nhìn tiểu tịch tịch cũng rất thưởng thức đó. Địch, chẳng phải hắn ta nên thích loại hình cô gái thanh khiết như ngọc sao? Tịch tịch nhà ta hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy mà. Lục Đình Tiêu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt coi như vẫn bình tĩnh nếu không kể đến khỏe miệng mím chặt cùng ngón tay cầm ly trà đang dần siết chặt lại. Lục Cảnh Lễ vẫn còn đang vò đầu bức thai phân tích, Tịch Thế Khanh này có chút khó giải quyết, mặc dù bộ dạng không đẹp trai như em nhưng cái khí chất đó đúng là rất đặc biệt. Coi như dùng ánh mắt của một thằng được dựa như em đây nhìn vào vẫn thấy vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn làm thân. Càng đáng sợ hơn là, tiểu tịch tịch là kiểu người có tính cách phóng khoáng khó kiềm chế, có khả năng cực lớn là sẽ thích kiểu người có tính cách hoàn toàn trái ngược như Tịch Thế Khanh. Ken két ly trà trong tay Lục Đình Kiêu nát vụn. Lục Cảnh Lễ nuốt nước miếng, không không không. Em chỉ đoán bậy thôi mà anh hai. Chắc chắn không thể nào. Tiểu tịch tịch đã nói cô ấy có người thích rồi mà. Chắc chắn sẽ không thích Tịch Thế Khanh đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Đình Kiêu lại càng khó coi. Chương 581, cô tiểu tịch đi hẹn họ ạ. Lục Cảnh Lễ vội vàng ngậm mồm lại, không dám nói gì nữa. Nói gì thì cũng bị cắt tiết. Mặt khác, Ninh Tịch đã bắt đầu trò chuyện với Tịch Thế Khanh, tuy rằng vị trí bọn họ cách nhau khá xa nhưng trong nhà hàng cũng khá yên tĩnh, nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe thấy bọn họ đang nói gì. Bởi vì mình đến muộn nên Tịch Thế Khanh cũng lịch sự giải thích một chút về nguyên nhân cho đối phương biết, thật sự xin lỗi, bởi vì lúc nãy trên đường tới đây tôi gặp một ông lão bị ngã, phải đưa ông vào viện nên mới tới muộn. Ninh Tịch phụt một cái, có chút không nhịn nổi, ừ. Nếu như là người đàn ông khác nói với tôi câu này, tôi nhất định sẽ cho là đầu óc của anh ta có vấn đề, ngay cả tìm một cái cớ cũng không ra hồn, nhưng mà nếu là anh Tịch đây nói thì tôi tin. Anh quả thực giống với kiểu người giúp đỡ người già qua đường, đưa trẻ lạc về nhà lắm. Tịch Thế Khanh nghe vậy cũng cười, ý của cô Ninh là tôi lớn lên rất giống người tốt sao? Ninh Tịch gật đầu, đâu chỉ có thế. Không chỉ là người tốt, còn là kiểu người giống Kim Thiền Tử nước kia, chính là Đường Tăng đó anh biết chứ. Tịch Thế Khanh có chút dở khóc dở cười, ý cười nơi khỏe mắt ngày càng sâu. Ninh tiểu thư, cô rất thú vị. Ninh Tịch nghe thế trong lòng giật nảy, thôi xong rồi, lại không nhịn được mà buột mồm trêu người ta. Thế nên cô khẽ ho một cái, vội vàng nói chuyện nghiêm chỉnh. Anh Tịch là thế này, thực ra tôi đây không có ý định xem mắt, nhưng vì ông nội tôi đã lỡ giúp tôi sắp xếp xong thời gian hẹn với anh, cho nên tôi không thể không đi một chuyến để giải thích rõ. Mong anh có thể lượng thứ. Tịch Thế Khanh nghe vậy nhưng trên mặt hình như không có vẻ gì là tức giận hay bất mãn cả, chẳng qua là trong đôi mắt sâu thẳm hình như có gì đó đang vỡ vụn. Lục Cảnh Lễ vốn đang căng thai lên nghe, cũng khôi phục lại mấy phần sức sống, tiểu Tịch Tịch làm tốt lắm, trực tiếp nọc ố út hắn luôn. Tịch Thế Khanh nghe thấy Ninh Tịch nói thế, lập tức tỏ vẻ hiểu, tôi hiểu, tuy cũng có phần nuối tiếc nhưng mà tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Ninh Tịch nghe thế nhếch nhếch đôi lông mày lên, có phần nuối tiếc. Không lẽ anh ta có ý với cô đấy à? Làm sao mà được? Hôm nay từ đầu xuống chân cô đâu có điểm gì là phù hợp với gu thẩm mỹ của cái gã này đâu. Chắc chỉ là một câu khách khí mà thôi. Chậc, tiểu đàn ông như thế này thì có khả năng lắm. Cho nên, cô cũng không cần áp lực quá. Hôm nay chúng ta coi như là bạn bè bình thường đi ăn bữa cơm với nhau thôi, có được không? Tịch Thế Khanh nói. Ninh Tịch lúc này có chút hoang mang. Người đàn ông này tuy rằng tướng mạo không được tính là xuất sắc nhưng giọng nói khá hay, nghe rất thích. Đối phương đã nói như thế, lại phối hợp như vậy, hoàn toàn không cần cô phải lãng phí một mép, nên đương nhiên Ninh Tịch cũng không tiện từ chối. Sau lưng, Lục Cảnh Lễ oán hận nghiến răng ken két ăn một miếng cá, phật, đồ đáng ghét. Mình nhìn nhầm rồi. Con tưởng là thánh tăng không màng nữ sắc, hóa ra là một kẻ thấy sắc là nảy lòng tham. Trong tình huống này nếu như không có ý tứ gì, chắc chắn nên thanh toán rồi đi luôn không dây dưa nhập nhằng gì mới đúng, thế mà hắn ta còn muốn ăn một bữa cơm, còn bảo cái gì là bạn bè bình thường, đây rõ ràng là có âm mưu mà. Lục Cảnh Lễ không ngừng phì nhổ, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cũng chẳng hay ho gì cho cam, tiểu bảo ngồi bên cạnh đang ngắm bóng lưng của cô tiểu tịch cũng phát hiện ra có gì đó sai sai. Ơ, tại sao cô tiểu tịch lại ăn cơm cùng với cái chú lạ mặt đó? Tiểu bảo mím môi. Nghĩ ngợi một lát sau đó hì hoáy viết lên giấy hai chữ, hẹn hò. Chương 582, có em bé với người khác. Nếu đã không hiểu thì dứt khoát hỏi luôn. Cô tiểu tịch đang hẹn hò với người đàn ông khác à? Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ cùng lúc nhìn thấy câu hỏi của tiểu bảo trên tập giấy. Lục Cảnh Lễ lại thở dài một cái, nhìn tiểu bảo y hệt một cậu nhóc đáng thương sắp bị bỏ rơi. Cục cưng à, cái này còn đáng sợ hơn cả hẹn hò, cái này gọi là xem mắt. Con có biết xem mắt có nghĩa là gì không? Tiểu bảo thành thật lắc đầu. Xem mắt chính là một lễ tiết trong hôn lễ truyền thống của Trung Quốc chúng ta, còn gọi là xem ra cảnh hỏi han tính tình. Phụ huynh hai nhà gặp mặt thảo luận vấn đề hôn nhân. Lục Cảnh Lễ giải thích một hồi, mặt tiểu bảo vẫn cái hiểu cái không cho nên Lục Cảnh Lễ chỉ có thể tung một quả bom to bự ra. Xem mặt chính là cô tiểu tịch của con sắp bị người đàn ông khác cướp đi rồi. Sắp sinh em bé với người đàn ông khác rồi. Lục Cảnh Lễ vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tiểu bảo như thể trời sụp đất nứt đến nơi. Cô tiểu tịch, sắp đi cùng người khác rồi. Sinh em bé khác, em bé khác, em bé khác. Tiểu bảo đáng thương trong đầu bây giờ đã hoàn toàn bị câu nói đó lấp đầy rồi. Ngay sau đó cậu nhóc bắt đầu khóc như mưa, căn bản là không thể dừng lại được. Lục Cảnh Lễ vốn chỉ muốn đùa chút thôi mà. Nào đâu biết không cẩn thận đùa hơi quá trớn, thấy tiểu bảo khóc thảm thiết như thế tay chân lập tức trở nên luống cuống. Ôi ôi ôi, cục cưng ơi cháu đừng có khóc nữa được không? Lục Đình Kiêu lườm Lục Cảnh Lễ một cái sắc như dao, sau đó thuận tay kéo tiểu bảo lại gần. Xem mắt chỉ là một cách làm quen giữa hai bên nam nữ mà thôi, vẫn còn rất xa mới đến được kết hôn. Hơn nữa cô ấy vừa mới từ chối rồi, bây giờ chỉ đang ăn một bữa cơm với người ta mà thôi. Lục Đình Kiêu nhẫn mại giải thích. Nhưng mà vừa nãy bánh bao nhỏ bị tổn thương quá sâu rồi, giờ không nghe lọt câu nào nữa, nước mắt vẫn chảy thành sông, khóc nấc không thành tiếng. Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ là hai người hoàn toàn không biết làm thế nào để dỗ trẻ con cả, nhìn bánh bao nhỏ khóc đứt gan đứt ruột mà mặt cả hai đều ngơ ra. Mà bên này, Ninh Tịch vẫn hoàn toàn không biết đằng sau lưng mình vừa xảy ra một việc kinh thiên động địa như thế nào. Vừa uống hai bình rượu tuy rằng nồng độ cồn không cao nhưng cô vẫn có chút lơ mơ, cộng thêm khí chất trên người Tịch Thế Khanh thực sự quá đặc biệt, quá dễ khiến người khác buông bỏ sự đề phòng, thế nên cô không khỏi thả lỏng cả người, vừa uống chút rượu nhấm nháp cái gì đó, vừa tán gẫu câu được câu không về những vấn đề an toàn với đối phương. Anh kinh doanh châu báu à? Vừa hay gần đây tôi đang thành lập một công ty thời trang, chắc chắn sẽ dùng đến các loại trang sức châu báu. Đến lúc đó tôi có thể mặt dạy đi nhờ anh chứ. Ninh Tịch đột nhiên biến thành một bà chủ có trách nhiệm, nhân cơ hội này đàm phán làm ăn luôn. Cô Ninh nặng lời rồi, cô cần thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Nói chuyện một lúc, Tịch Thế Khanh buột miệng hỏi một câu, cô Tịch này, không biết cô có còn nhớ không, thực ra rất nhiều năm về trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi. Ninh Tịch nghe được câu đó, thoáng tỉnh táo một chút, thật không? Không lý nào mà tôi đã từng gặp anh mà không có ấn tượng gì về anh cả. Dù sao Tịch Thế Khanh cũng là một người đặc biệt thế cơ mà. Tịch Thế Khanh nghe vậy nhấp một ngụm rượu, trong đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng. Đương nhiên là lúc đó ánh mắt của cô chỉ hướng về một người, sao có thể chú ý đến bất kỳ ai khác. Chương 583, Duyên phận đến muộn. Cho dù có vô cùng sáng chói đi chăng nữa nhưng sợ rằng trong mắt cô vẫn chỉ là vô hình. Huống chi lúc đó anh ta chỉ là cậu thanh niên còn đang học đại học. Ninh Tịch chớp chớp mắt, nghe câu này sao giống chuyện 5 năm trước khi cô vẫn còn đang yêu Tô Diễn thế nhỉ? Nhưng mà, cô vẫn không thể nhớ ra mình đã từng gặp Tịch Thế Khanh chưa, cho nên có chút tò mò, rốt cuộc anh ta đã gặp mình trong tình huống nào, 5 năm rồi thế mà vẫn còn nhớ. Thật không? Lúc nào thế? Ninh Tịch thuận miệng hỏi. 5 năm trước, trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô. Tịch Thế Khanh trả lời. Chén rượu trong tay Ninh Tịch trao đảo. Dù sao đó cũng là ngày tồi tệ nhất đời cô. Tịch Thế Khanh như rơi vào hồi ức, chậm chậm kể lại, cô cũng biết, ông tôi và ông cô chơi thân với nhau cho nên. Bữa tiệc ấy tôi cũng đến. Tôi còn nhớ, lúc đó cô mặc một bộ váy màu trắng, cảm giác đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó là cô rất giống. Một công chúa. Ninh Tịch nghe Tịch Thế Khanh miêu tả. Thực sự có chút cảm giác không biết nói gì, thì, công chúa. Rõ ràng là anh nhớ không được đầy đủ cho lắm thì phải, cái váy đó là hàng giả. Còn bị vạch trần trước mặt mọi người nữa. Tịch Thế Khanh nhẹ nhàng ngắt lời cô, thật hay giả đâu có quan trọng, thiên Nga có được sinh ra trong bầy vịt thì nó vẫn là thiên Nga, không vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi cả. Đó là ngày khắc sâu nhất trong ký ức cả đời này của Tịch Thế Khanh. Vì khi đó anh đã yêu một cô bé từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô bé bị người ta bắt nạt mà bản thân lại không thể làm gì. Cũng từ sau lần đó anh không đến nhà họ Ninh nữa. Ninh Tịch nghe vậy trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Chậc, anh Tịch dường như còn biết nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi nhỉ. Tịch Thế Khanh lúc này mới ý thức được mình hình như có hơi thất lễ, nói quá nhiều về chuyện không nên nói. Xin lỗi. Lúc đó tôi vô tình nghe được. Bởi vì ánh mắt luôn dõi theo cô nên vô tình biết được những chuyện không nên nghe. Sau khi biết rồi, lại càng đau lòng hơn cho những gì cô trải qua, cũng càng hận bản thân mình vô dụng. 5 năm sau, anh cũng có chút thành đạt nhưng chuyện năm xưa cuối cùng vẫn không thể quên được, mãi cho đến khi ông nội đột nhiên nói với anh rằng đã sắp xếp cho anh một buổi hẹn xem mặt. Vốn anh còn định từ chối thẳng luôn, không ngờ được ông nội lại nói rằng, đối phương là tiểu thư nhà họ Ninh. Tiểu thư của nhà họ Ninh, Ninh Tuyết Lạc đã đính hôn rồi, vậy còn có thể là ai? Anh ta hoàn toàn không dám nghĩ tới cô, còn hỏi đó có phải là Ninh Thiên Tâm không? Thật không ngờ người ông nội anh nhắc đến lại là cái tên mà anh không dám nghĩ đến, Ninh Tịch. Cô đã biến mất 5 năm trời, cuối cùng cũng quay về rồi. Bởi vì từ trước đến nay anh không hề quan tâm đến giới giải trí lắm. Kể cả có là ngôi sao nổi tiếng đi chăng nữa cũng chẳng biết mấy, cứ như một ông già cổ lỗ sĩ cho nên hoàn toàn không biết cô đã sớm trở lại và còn trở thành một diễn viên. Bởi muốn có tiếng nói chung với cô, anh đã xem tất cả những phim cô đóng và tìm hiểu tất cả những tin tức có liên quan đến cô nữa. Mấy năm nay Tịch Thế Khanh vẫn luôn sống một cuộc sống thanh tịnh, đắm chìm trong Phật học, nơi thích đến nhất cũng là chùa chiền, hay cùng thảo luận kinh Phật với các sư thầy. Đến nỗi trong nhà còn lo lắng anh nghĩ quẩn mà đi tu. Nhưng, cô lại xuất hiện. Ninh Tịch và Tịch Thế Khanh đang nhớ lại quá khứ thì đằng sau lưng, tiểu ma vương đã hoàn toàn ma hóa, khóc lụt cả nhà. Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Tiêu dùng đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tí hiệu quả nào, không cách nào dỗ nổi. Thậm chí Lục Cảnh Lễ còn quỳ xuống cầu xin nữa nhưng cậu nhóc vẫn không nể mặt. Chương 584, cái nhìn của một ông chồng khi dắt con đi bắt vợ ngoại tình. Cũng không có gì, biết thì biết thôi. Ninh Tịch cũng không để ý nhún vai nói. Nhưng mà những câu nói đó lại khiến cho nội tâm cô dậy sóng không ít. Cô thật không ngờ được, vào cái ngày mà cô cảm thấy bi kịch nhất, cái ngày mà cô cho rằng mình bị cả thế giới ruồng bỏ lại có một người đứng về phía cô. Điều này khiến trong lòng cô có một cảm giác không thể nói thành lời, giống như cảm giác được cứu rỗi, hóa ra thế giới này cũng không đến nỗi tồi tệ. Chậc, không hổ là người đàn ông nhìn như Phật tổ chuyển thế. Công lực phổ độ chúng sinh này quả thực quá tuyệt vời. Tịch Thế Khanh nghe cô nói thế, thở phào một hơi nhẹ nhõm, năm đó, tôi vẫn rất tiếc nuối, cũng rất áy náy. Nếu như bây giờ cô có gì cần thì xin hãy cứ nói với tôi, dù có dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không chối từ. Cái người tên Tịch Thế Khanh này cũng tốt bụng quá đi chứ. Cô sắp không nhịn được mà phát phiếu người tốt cho anh ta rồi. Ninh Tịch cười cười, giơ chén rượu lên cụng chén với anh ta. Anh Tịch, anh không phải là Phật tổ không thể phổ độ được chúng sinh. Tôi không phổ độ chúng sinh, tôi chỉ vì em mà thôi. Tịch Thế Khanh buột miệng nói ra câu này, vẻ mặt có chút sốt ruột. Vừa mới dứt lời, gương mặt với khí chất xuất trần đó đã đỏ ửng lên. Ninh Tịch mở ra, trong bụng giật thót một cái. Đây, hình như có cái gì không đúng thì phải. Đằng sau lưng. Tiểu Bảo, đừng khóc nữa được không? Chú hai biết sai rồi. Lần sau chú sẽ không nói linh tinh nữa. Chú xin con đấy, con mà khóc nữa chú cũng khóc theo con này hu hu hu. Lục Cảnh Lễ đang vò đầu bứt tai thì chú ý đến việc Tịch Thế Khanh vừa mới thốt ra câu nói kia nhất thời ngây ngẩn cả ra, ngóa nhà nó. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, cái tên Tịch Thế Khanh này kỹ năng dẻo miệng sao mà mạnh thế. Nhìn con trai khóc đến nấc cả lên rồi lại nhìn hai người ở phía đối diện, Lục Đình Kiêu có cảm giác như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Tịch Thế Khanh phát hiện mình nói lỡ, định lên tiếng giải thích ý của mình không phải như thế nhưng không biết tại sao lại thay đổi ý định, không nói gì nữa, im lặng đợi phản ứng của cô gái trước mặt. Giải thích? Tại sao phải giải thích? Anh đã đợi 5 năm mới đợi được ngày này. Còn phải đợi bao lâu nữa đây? Bên này Ninh Tịch còn đang ngạc nhiên vì thái độ của Tịch Thế Khanh thì đằng sau hình như vang lên tiếng bước chân, theo sau đó là một cái bóng đổ xuống cái bàn con trước mặt cô. Rồi cô nhìn thấy Tịch Thế Khanh nhìn chằm chằm vào đằng sau lưng cô, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Tim Ninh Tịch đập đồn, vô thức nghiêng đầu ra sau nhìn xem. Ngay sau đó liền nhìn thấy Đại Ma Vương vẻ mặt âm u xám xịt đang ôm bánh bao nhỏ, thằng bé khóc đến nỗi hai mắt đỏ cạch. Ninh Tịch! Tại sao Lục Đình Tiêu và Tiểu Bảo lại xuất hiện ở đây? Hai người một lớn một nhỏ, lớn thì hầm hầm không nói chuyện. Nhỏ thì khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc đang cố gắng giơ hai tay ra đòi cô bế. Mà ngồi trước mặt cô còn có một người đàn ông. Sao cái cảnh này lại giống cảnh chồng dẫn con đi bắt vợ ngoại tình thế này ba? Bởi vì Ninh Tịch quá mức ngạc nhiên cho nên vẫn ngẩn ra không động đậy cũng không đứng dậy bế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thấy cô Tiểu Tịch thế mà không bế nhóc nữa trên gương mặt nhỏ bé càng đau lòng tuyệt vọng, nước mắt cứ ầng ầng thi nhau rơi như lũ, khóc nức lên. Cái miệng nhỏ cố gắng mấp máy dường như đang muốn nói gì đó nhưng mà lại không nói được chữ nào. Chương 585, có quan hệ gì với Ninh Tịch? Người bên cạnh nhìn vào, chỉ cho là bánh bao nhỏ khóc dữ quá nên mới không nói ra lời nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khẩu hình miệng của cậu nhóc. Cậu bé đang không ngừng gọi mẹ. Thấy rõ khẩu hình phát âm của bánh bao nhỏ, chén rượu để bên tay Tịch Thế Khanh không cẩn thận rơi xuống đất. Đứa bé này gọi Ninh Tịch là mẹ. Làm sao có thể thế được? Không thể thế được. Nhất định không có khả năng. Đứa bé này nhìn trông cũng đã 4-5 tuổi rồi, Ninh Tịch làm sao mà có con trai lớn như thế được? Còn người đàn ông vẻ mặt không cảm xúc nhưng khí chàng lại đè ép người ta đến mức phát sợ này nữa, anh cảm thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Biểu cảm của Ninh Tịch hình như cũng rất kinh ngạc, có lẽ nào đối phương nhận nhầm người. Tịch Thế Khanh còn đang suy nghĩ thì thấy Ninh Tịch đứng phát dậy, vội vã đón lấy đứa bé trong lòng Lục Đình Tiêu, ôm nó dỗ dành như bảo bối không khóc không khóc, cô xin lỗi mà, không khóc nữa được không? Vẻ mặt của Tịch Thế Khanh thoát cái biến thành màu trắng. ngay sau đó anh liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của người đàn ông kia. Ánh mắt đó rõ ràng là ánh mắt khi bị người lạ xâm phạm vật sở hữu, mang theo tính công kích cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà khi ánh mắt anh ta nhìn về phía Ninh Tịch, cái vẻ lạnh băng băng đó lập tức hóa thành dòng nước cấm áp. Người đàn ông này, rốt cuộc có quan hệ thế nào với Ninh Tịch? Chẳng lẽ Ninh Tịch đã sớm kết hôn sinh con từ 5 năm trước? Không, không thể nào. 5 năm trước Ninh Tịch vẫn còn nhỏ như vậy. Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tịch Thế Khanh đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Giờ phút này toàn bộ tâm trí của Ninh Tịch đều dồn hết vào bánh bao nhỏ đang khóc hưng hức, không hơi đâu mà quan tâm đến Lục Đỉnh Kiêu hay Tịch Thế Khanh cả, đương nhiên là không chú ý đến biểu cảm của Tịch Thế Khanh rồi. Bởi vì cảnh tượng bên Ninh Tịch thật sự quá thu hút sự chú ý của người khác, hai người đàn ông, một người phụ nữ còn có cả một đứa trẻ nữa, trông cứ như bị bắt ngoại tình tại trận nên nhanh chóng có tiếng bàn tán xì xào. Xin lỗi anh Tịch, tôi phải đi rồi. Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo, vội vàng rời đi, luống cuống đến mức ngay cả điện thoại và túi sách cũng quên luôn. Lục Đình Kiêu cẩn thận cất từng thứ một đi cho cô, sau đó cùng đi ra ngoài thuận tiện thanh toán luôn hóa đơn của bàn đó. Tịch Thế Khanh ngồi sững ra đó mất mấy giây rồi mới vội vàng đuổi theo. Anh ta chỉ nhìn thấy Ninh Tịch đang ôm cậu bé đứng bên đường còn người đàn ông kia thì cởi áo vét ngoài khoác lên vai cô. Trong ba người bọn họ, sao lại hài hòa đến thế? Bất kỳ ai cũng không thể xen vào giữa bọn họ. Ninh Tịch phải đem toàn bộ sức lực dỗ Tiểu Bảo mới có thể coi như là dỗ dành được chút ít, bởi vì vừa nay khóc dữ quá nên cậu bé giờ đang nấc cục. Ninh Tịch chậm rãi vỗ lưng cho cậu nhóc, thỉnh thoảng thơm lên má cậu, dịu dàng trấn an. Tại sao anh và Tiểu Bảo lại có mặt ở đây? Đợi đến khi Tiểu Bảo đã khá hơn một chút, Ninh Tịch mới nhớ ra hỏi Lục Đình Kiêu. Tiểu Bảo nhớ em, tôi đưa nó đến gặp em. Lục Đình Kiêu mặt không biến sắc mà bịa chuyện. Sự thật vốn là anh lừa Tiểu Bảo ra ngoài. Ninh Tịch nghe thế lại càng ấy này, thế cho nên vừa nãy Tiểu Bảo vẫn mãi không xuất hiện chỉ đứng đằng sau âm thầm nhìn lén cô mà thôi sao. Khóc đến mức đau lòng như thế là vì nhìn thấy cô ăn cơm với người đàn ông khác nên tưởng rằng cô sẽ bị cướp đi. Ninh Tịch cứ tự nhiên mà nghĩ mọi chuyện theo lối đó. Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt của Ninh Tịch biết cô tin rồi, không tự chủ mà thở phào một hơi. Bằng không, nếu như cô biết Tiểu Bảo bị anh đưa đến lại còn bị cảnh lễ chọc cho khóc nữa thì hậu quả đúng là khó lường. Chương 586, không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi. Vốn anh chỉ muốn đưa Tiểu Bảo tới đây để phòng ngừa bất trắc thôi, ai ngờ chỉ vì một câu nói của cảnh lễ mà lại khiến thằng bé mất khống chế đến vậy. May mà cuối cùng cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, mọi thứ về cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch của anh. Sau khi Ninh Tịch hỏi Lục Đình Kiêu xong, cô vô tình liếc về phía sau anh. Tịch Thế Khanh không biết đã đi ra cùng từ lúc nào, anh ta đang đứng yên cách họ mấy bước không biết rốt cuộc đã đứng đó bao lâu. Nhìn Tịch Thế Khanh lẻ loi, ngẩn ngơ đứng ở đó, trái tim Ninh Tịch hơi thắt lại, trong đầu bỗng dâng lên một dự cảm không tốt. Tuy trong bữa cơm ban nãy, cô đã mơ hồ đoán được Tịch Thế Khanh có lẽ có ý với mình, nhưng lại đánh giá thấp chấp niệm và sự thành tâm của anh ta. Vẻ mặt ấy không giống với vẻ mặt gặp được một người quen cũ đã từng ở trong lòng mình. Ngược lại giống như đã thích rất nhiều năm. Cô không thể hiểu nổi, chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua của 5 năm trước thôi. Theo lý mà nói Tịch Thế Khanh không đến nỗi nặng tình với cô đến vậy chứ. Nhưng bất luận có thế nào, sự thật đã bày ra trước mắt. Đúng là rất phiền phức. Tuy chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng có thể thấy Tịch Thế Khanh đích thị là một người đàn ông tốt, lại là cháu nội của bạn thân ông nội. Nếu xử lý không tốt, thật sự sẽ rất khó ăn khó nói. Thế nên, tốt nhất là cô phải giải quyết nhanh gọn luôn trong ngày hôm nay, dứt khoát chặt đứt ý niệm đó của anh ta. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch thu mắt lại, hạ quyết tâm. Đợi một lát, cảnh lễ đang đi đánh xe. Lục Đình Phong đứng nơi đầu gió trả lời, thân hình cao lớn của anh chắn luôn gió hộ Ninh Tịch và Tiểu Bảo. Hai mắt Ninh Tịch nheo lại, cô nhìn chăm chú Lục Đình Tiêu, Lục Đình Tiêu. Hửm. Ánh mắt của cô bỗng trở nên quá quyến rũ khiến trái tim Lục Đình Kiêu khẽ run lên. Sao thế? Ninh Tịch nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt đó như thể nhìn thấu thâm tâm anh. Thật ra, tối nay không phải là Tiểu Bảo muốn tới, mà là do anh. Tự đưa thằng bé đến đây đúng không? Lục Đình Kiêu vừa mới mừng vì không xảy ra sai sót gì, sao giờ đã bị vạch mặt rồi? Lục Đình Kiêu nhanh chóng động não, nghĩ cách ứng phó. Nhưng khiến anh không ngờ được là vào đúng lúc này, Ninh Tịch vừa mới hỏi anh xong đống kiễng chân lên, hôn lên môi anh. Lục Đình Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ hoành một tiếng, sau đó là một mảng trắng xóa. Không biết gì nữa hết. Ninh Tịch. Cô ấy đang. Làm gì vậy? Anh thậm chí còn có thể nhìn được hàng lông mi thật dài của cô, sự mềm mại trên môi mang theo mùi rượu tươi mát, mọi thứ mơ hồ như một giấc mơ vậy. Không, kể cả là trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày này, có được giây phút này. Hoa Ba không biết Lục Cảnh Lễ đã lái xe tới từ lúc nào, kết quả vừa hạ cửa sổ xe xuống liền thấy cảnh này, dưới cơn kích động suýt nữa thì ấn nhầm chân ga thành chân phanh. Chuyện gì thế này? Tại sao anh mới chỉ đi đánh xe có vài phút ngắn ngủi thôi mà đã không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa vậy? Chương 587, vậy mới hôn anh. Sao Tiểu Tịch Tịch lại hôn anh trai mình ở đây ba? Không đúng không đúng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nhìn tư thế này, vừa nhìn đã thấy là do Tiểu Tịch Tịch chủ động. Nếu nói anh mình ghen tuông quá đà, không chịu được nữa mà cưỡng hôn cô thì may ra còn có khả năng. Nhưng trong tình huống này, đúng là không khoa học mà. Ninh Tịch rời khỏi môi Lục Đình Kiêu, lướt mắt nhìn về phía Tịch Thế Khanh sau đó lại nhìn Lục Đình Kiêu, con ngươi sáng ngời phơi phới ý cười, lòng ánh y ỉa như những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời, câu nghiêng đầu cười hỏi, ghen à? Hoàn toàn là giọng điệu bạn gái trêu chọc người yêu. Trong ánh mắt hoảng hốt của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch mỉm cười nói tiếp, em đã nói từ lâu rồi, người em thích là anh. Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ ở trong xe đã hoàn toàn bị sự phát triển của tình tiết này khiến cho ngu người. Lục Đình Kiêu vui mừng nhìn tình ý trong mắt cô, anh vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng phủ lên môi cô một nụ hôn sâu. Lúc này, cho dù biết phía trước là vách núi nhưng anh cũng không hề do dự mà muốn nhảy xuống. Mãi đến khi Ninh Tịch suýt nữa thì nghẹt thở, nụ hôn này mới kết thúc, cô lén nhìn qua vai Lục Đình Kiêu, phía sau anh đã không còn bóng dáng của Tịch Thế Khanh nữa. Ninh Tịch thầm thở dài. Tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng đây đã là cách tốt nhất mà câu nghĩ ra được cho cả hai. Hiện tại, về phía Tịch Thế Khanh coi như đã giải quyết xong, nhưng tiếp theo còn một chuyện rất quan trọng, cô phải giải thích rõ ràng với Đại Ma Vương nữa. Vốn hai người đang ôm nhau, đồng giữa hai người có một vật mềm mại động đậy, động ra động vào. Phốc một tiếng, một cái đầu nhỏ nhắn nhoi ra, là Tiểu Bảo. Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra mình còn đang bế Tiểu Bảo, cô vội dậy khỏi Lục Đình Kiêu. Khụ khụ. Lục Đình Kiêu. Anh chẹt vào Tiểu Bảo rồi. Á á á. Chết mất thôi. Vừa xong chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để Tịch Thế Khanh mất hết hy vọng, không ngờ lại quên mất chuyện Tiểu Bảo vẫn còn ở đây, đã thế còn ở trước mặt thằng bé làm chuyện không nên cho trẻ nhỏ thấy nữa chứ. Nghe thấy lời của Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu lúc này mới từ trong mơ tỉnh lại. Bánh bao nhỏ sụ mặt nhìn ba mình, tỏ ra bực tức, quá đáng, không những được cô Tiểu Tịch hôn mà lại còn được cô Tiểu Tịch ôm nữa. Tuy nhóc có tức nhưng hình như cũng không tức đến mức thế. Vì nếu như cô Tiểu Tịch thích ba ba, vậy thì cô ấy có thể mãi mãi là cô Tiểu Tịch của nhóc rồi. Không đúng, là ma ma Tiểu Tịch mới đúng. Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo quyết định tạm tha thứ cho ba ba. Sau khi Lục Đình Kiêu buông cô ra, Tiểu Tịch đặt Tiểu Bảo xuống trước sau đó đứng thẳng dậy, gập lưng một góc 90 độ, bột đại nhân. Xin lỗi. Vừa xong không phải tôi cố tình mạo phạm tới anh đâu. Để tránh những phiền phức không cần thiết sau này, tôi muốn để Tịch Thế Khanh hết hy vọng, vì tình huống cấp bách quá nên mới hôn anh, còn nói những lời đó nữa, xin lỗi anh. Trong xe, Lục Cảnh Lễ hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình tiết này, đúng là bấp bênh quá đấy. Anh bỗng thấy thương cho trái tim nhỏ bé kia của ông anh trai, giây trước còn tưởng Tiểu Tịch Tịch thích mình. Giây sau đã bị sự thật đập vỡ vụn. Giây phút này, Lục Đình Kiêu chỉ lặng lặng nhìn Ninh Tịch không nói gì cả. Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu không nói gì, đông cảm thấy hơi sợ hãi, Đại Ma Vương sẽ không giận chứ. Thật ra sở dĩ cô dám làm như vậy bởi vì cô tin vào quy của Lục Đình Kiêu, chắc chắn anh sẽ hiểu ngay dụng ý của cô và phối hợp với cô. Chương 588, không cần lại thế đâu. Đúng là Đại Ma Vương đã phối hợp an ý với cô thật. Vở kịch này đúng là không thể chê vào đâu được. Nhưng với phản ứng của Lục Đình Kiêu lúc này, chẳng lẽ có vấn đề ở chỗ nào sao? Hự, chắc không phải Lục Đình Kiêu tưởng đây là thật chứ. Chuyện này không phù hợp với quy của Đại Ma Vương chút nào ba. Trên thực tế, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Đình Kiêu quả thật lập tức hiểu ra Ninh Tịch muốn làm gì, chỉ là khi ấy tình cảm chiến thắng lý trí, dù biết là giả anh cũng cô coi là thật, phong túng chính mình trầm mê trong giấc ngộng mà cô dựng lên. Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu mới mở lời, anh khẽ xoa đầu cô sau đó nói, không sao, em làm tốt lắm. Sự im lặng vừa xong đâu phải vì anh tức giận, chẳng qua anh muốn yên tĩnh để nhớ kỹ nụ hôn của cô, lời cô nói và tâm tình của chính anh giây phút ấy. Ninh Tịch nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là câu em làm tốt lắm sao nghe cứ kỳ kỳ vậy nhỉ. Lúc này, Lục Cảnh Lễ bị làm lơ một lúc lâu không nhịn được phải lên tiếng, vậy. Xin anh chị nhìn em chút với, cậu em này đã đợi lâu lắm rồi, hai người còn muốn lên xe nữa không đây? Ninh Tịch nguyết Lục Cảnh Lễ một cái rồi sau đó bế bánh bao nhỏ lên xe. Vừa lên xe, Lục Cảnh Lễ bắt đầu cười hề hề, tiểu Tịch Tịch, vừa xong tôi nhìn thấy rồi nhé. Tiểu bảo đáng thương của tôi sắp bị chèn thành nhân bánh quy luôn rồi. Lục Cảnh Lễ ba. Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu đấy, chuyện hôm nay tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Kể cả tiểu bảo có nhìn thấy tôi ăn cơm chung với Tịch Thế Khanh nên không vui nhưng cũng không đến nỗi khóc thành thế này. Có phải anh chót nói cái gì không nên nói với thằng bé rồi không? Ninh Tịch làm lên. Lục Cảnh Lễ sợ suýt tè ra quần, thề sống thề chết phủ nhận để giữ mạng, tôi không có. Tôi có nói gì đâu. Tiểu Tịch Tịch câu nghi hoan cho tôi rồi. Ninh Tịch nghiến răng, hiển nhiên xác định tội là của anh ta, tôi nghi hoan cho anh. Vậy để tôi hỏi thẳng Tiểu Bảo xem rốt cuộc có nghi hoan cho anh không nhé. Lục Cảnh Lễ nghe vậy trợn tròn mắt, vội vàng đưa mắt qua cầu cứu ông anh. Anh, cứu em với. Chị dâu mà biết thì bà đập chết em mất. Bà thương Tiểu Bảo bao nhiêu thì sẽ đánh em đau bấy nhiêu đấy. Lục Đình Kiêu trông vẻ mặt sợ hãi của Lục Cảnh Lễ, nể tình công lao ngày xưa của cậu ta nên mở miệng. Ninh Tịch, vừa rồi em nói muốn để Tịch Thế Khanh hết hy vọng, ý là... Hắn có cảm giác với em sao? Ninh Tịch thành công bị câu nói này của Lục Đình Kiêu di rời sự chú ý, cô gãi gãi đầu có chút khó xử nói. Nói thật, tôi cũng vẫn còn mơ màng lắm, hoàn toàn không biết tại sao Tịch Thế Khanh lại để ý đến tôi nữa. Trước đây chúng tôi có từng gặp nhau nhưng là từ 5 năm về trước, cũng chẳng có liên hệ gì. Tất nhiên, cũng có khả năng do tôi nhạy cảm nghĩ nhiều rồi cũng nên, nhưng dù sao giờ cũng không có vấn đề gì nữa rồi. Đều nhờ bột đại nhân cả, cảm ơn anh lần nữa nhé. Lục Đình Kiêu, không cần khách khí. Nguy cơ được giải trừ, Lục Cảnh Lễ sống sót sau tai nạn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, Lục Cảnh Lễ bỗng hơi giật mình. Nghĩ kỹ lại, lần này anh mình cũng không có thiệt, chẳng cần làm gì tự dưng lại hạ được một tình địch, đã thế lại còn ăn không một nụ hôn, không cần lại thế chứ ba. Chuyện tốt thế này, có thêm vài lần nữa cũng không chê nhiều đâu. Chương 589, ông chủ không cho con yêu đương. Dù thế nào thì chuyện lần này cũng coi như đã được giải quyết thuận lợi. Lên xe, Ninh Tịch chuẩn bị gọi điện báo cáo tình hình cho ông nội biết nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó xử. Hai, tuy cô đã bàn bạc với Tịch Thế Khanh về chuyện ai về nhà nấy nhưng lỡ ông nội vẫn chưa hết hy vọng thì sao? Alo, ông ạ ba. Tiểu Tịch à, con đã gặp mặt chàng trai nhà họ Tịch chưa? Con thấy thế nào? Cậu ta được lắm phải không? Khu, ông nội, anh ấy tốt lắm nhưng người ta không để ý tới con. Ninh Tịch đáp. Con nói gì cơ, tên đó không để ý đến con á. Lão gia tử kích động nói. Không phải đâu ông, ý con là bọn con không hợp nhau, ông đừng tác hợp chúng con nữa. Ninh Tịch giải thích cho ông nội nghe những gì cô đã bàn bạc với Tịch Thế Khanh. Đầu dây bên kia, nghe giọng lão gia tử có vẻ khá thất vọng. Sao có thể thế được? Ông còn cố ý gặp mặt cậu ta trước mà, trông không tồi, cũng là người tài giỏi nên ông mới yên tâm bảo con đi gặp mặt cậu ta, vậy mà con cũng không thích. Thế con nói ông hay, con thích người thế nào, để ông tìm giúp con. Ông còn một ông bạn già nữa, cháu trai nhà họ. Thôi rồi, quả nhiên. Ninh Tịch đỡ chán, ông à đừng. Ông, giờ con thật sự không muốn tìm đối tượng đâu. Tiểu Tịch à, con tin ông đi. Ông là người từng trải, tuổi con bây giờ phải tranh thủ mới tìm được người đàn ông xuất sắc, hơn nữa. Ninh Tịch đau đầu, bên cạnh bỗng truyền đến một nguồn nhiệt, Lục Đình Kiêu không biết từ lúc nào đã ghé sát vào thái cô, khe nói với ông nội em, bảo ông chủ em không cho phép em yêu đương. Ninh Tịch sững sờ, vội bịt điện thoại, hả? Lâm Chi Chi không nói với em à? Tình hình lúc này của em không thể có bạn trai được. Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nói. Ninh Tịch nghe vậy mắt sáng lên, đúng. Đây là một lý do quá tuyệt. Lục Cảnh Lễ đang lái xe phía trước khỏe miệng giật giật lẩm bẩm. Ha ha, phải, ông chủ không cho phép cô yêu đương, chỉ cho phép cô với ông chủ yêu nhau thôi. Ông nội, hiện tại con chỉ muốn dồn tâm sức vào công việc thôi. Hơn nữa sự nghiệp của con đang trên đà đi lên, công ty con không cho phép con yêu đương lúc này. Lão gia tử nghe vậy nổi giận, gì cơ? Không cho yêu đương, sao lại có công ty như thế? Ông chủ của con có hiểu gì về quyền của con người không? Ninh Tịch liếc nhìn Lục Đình Kiêu vì chắn cho cô mà lỡ phải dính đạn. Ông nội, công việc của bọn con là vậy đấy, nếu có bạn trai rồi sẽ mất rất nhiều fan. Hơn nữa, giờ con còn mở một văn phòng làm việc riêng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, tháng sau bắt đầu tuyên truyền phim mới, phải chạy khắp nơi trên cả nước, xong lại bắt đầu quay phim khác. Thật sự không có thời gian đâu ạ. Ninh Chí Viễn đang định nói với cô về chuyện để cô về công ty làm việc nhưng nghe cô nói vậy liền biết không có khả năng. Tuy rất tiếc nhưng thấy cháu gái mình có được sự nghiệp như ngày hôm nay trong lòng ông cũng cảm thấy vui mừng. Thế còn chắt của ông thì sao? Bao giờ ông mới được bế chắt đây? Nghe tiếng thở dài đau thương của ông, Ninh Tịch xoa đầu bánh bao nhỏ, cô cũng thở dài. Hay, nếu bánh bao nhỏ là con trai cô thì tốt biết mấy. Như vậy thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được rồi. Hay là ông ơi, con đi thụ tinh ống nghiệm nhé. Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ. Tiểu Bảo, thụ tinh ống nghiệm là gì? Chương 590, ba ơi đừng đi. Đừng có làm càn. Dù sao lão gia tử tuổi tác cũng đã cao nên tư tưởng vẫn khá là cổ hủ, ông không thể chấp nhận được chuyện này. Ông cũng sợ lỡ Ninh Tịch bị ông bức quá sẽ làm ra chuyện dại dột nên vội mềm giọng nói. Được rồi, thật ra giờ con vẫn còn nhỏ, con cứ chăm chỉ làm việc đi, ông cũng không làm khó con nữa nhưng có một chuyện, con phải thường xuyên về thăm ông đấy, đây không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ. Ninh Tịch nghe vậy thì vui mừng, không quá đáng, không quá đáng. Con nhất định sẽ về thăm ông thường xuyên. Sau khi dập điện thoại, Ninh Tịch cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cuối cùng cô cũng giải quyết được một nỗi phiền muộn rồi. Phía trước. Lục Cảnh Lễ vẫn đang chìm đắm trong bốn chữ thụ tinh ống nghiệm kinh hồn kia. Anh Tịch, anh giỏi lắm, ngay đến thụ tinh ống nghiệm mà cũng lôi ra dùng được. Ninh Tịch lườm anh ta, ông nội tôi muốn được bế chắc, tôi lại không thể có bạn trai, nếu không làm thế thì anh bảo tôi phải làm thế nào? Thế cô lấy tinh trùng ở đâu ra? Lục Cảnh Lễ hỏi. Kho tinh trùng chứ đâu? Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai qua gương chiếu hậu. Thật ra ngay bên cạnh cô chẳng phải đã có sẵn lại còn là hàng cao cấp đấy sao? Ninh Tịch biết Lục Cảnh Lễ đang nói đến ai, cô không biết nên nói gì nữa, dừng. Dừng ngay cái chủ đề trẻ nhỏ không được nghe này lại. Sinh con với Đại Ma Vương, đùa gì thế? Lục Đình Kiêu, nếu để tự nhiên thì chất lượng của tinh trùng sẽ tốt hơn. Ninh Tịch, hai người đủ rồi đấy. Tôi chỉ nói bừa một câu thôi mà. Đừng có mà thảo luận sâu thế được không hả? Tiểu Bảo vẫn còn đang ở đây đấy. Cô cúi đầu nhìn, may mà Tiểu Bảo khóc mệt quá nên đã ngủ rồi. Châu Giang Đế Cảnh. Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ tiễn Ninh Tịch và Tiểu Bảo xuống tận dưới lầu. Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai rồi ngẩng lên nói với Ninh Tịch, tôi về đây, gần đây trời trở lạnh, buổi đêm chú ý giữ ấm. Ninh Tịch gật đầu, tôi biết rồi. Bột đại nhân ngủ ngon. Lục Đình Kiêu nhìn cô đắm đuối, ngủ ngon. Lục Cảnh Lễ ngáp một cái, anh Tịch ngủ ngon, nếu bên phía Tịch Thế Khanh còn có chuyện gì, tuyệt đối phải nhớ chia sẻ với cậu em này nhé. Ninh Tịch không biết nên nói gì với tên sống nhờ vào đưa chuyện này nữa, có gì cũng không thiếu anh được. Tạm biệt xong, hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lục Đình Kiêu vừa quay người, đông cảm thấy áo mình bị một lực nhỏ kéo lại. Ngoảnh lại, anh thấy Tiểu Bảo không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngái ngủ nhìn anh. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy góc áo anh không chịu buông. Lục Đình Kiêu nhất thời ngớ ra. Dù sao từ trước đến giờ Tiểu Bảo cũng chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy với anh. Chẳng phải lần nào anh rời khỏi chỗ Ninh Tịch, bé con cũng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, muốn anh đi nhanh lên sao. Không chỉ Lục Đình Kiêu, ngay đến cả Lục Cảnh Lễ và Ninh Tịch cũng thấy ngỡ ngàng. Tiểu Bảo, con sao thế? Ninh Tịch dịu dàng hỏi. Tiểu Bảo chớp mắt nhìn Lục Đình Kiêu. Sau đó bàn tay nhỏ bé thò vào ngực tìm gì đó. Ninh Tịch biết cậu bé đang tìm tập giấy viết, vội lấy từ trong bạ lỗ sau lưng ra cho cậu bé. Một tay bánh bao nhỏ giữ chặt lấy áo Lục Đình Kiêu không buông, tay còn lại rủi rủi mắt, sau đó liền viết mấy chữ, ba ơi, đường đi. Bốn chữ. Lục Đình Kiêu còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Cảnh Lễ đã rú lên một tiếng, cảm động đến nỗi suýt thì bật khóc, hoa. Tiểu bảo tình cảm quá. Tôi cũng muốn có con. Tôi muốn đi thụ tinh ống nghiệm. Lúc này, Lục Đình Kiêu nhìn vào bàn tay đang giữ chặt áo mình và bốn chữ trên tập giấy kia, trong lòng vô cùng nổn ngang. Nước mắt Ninh Tịch đã lưng tròng, quan hệ giữa bánh bao nhỏ và Lục Đình Kiêu tốt lên. Đây là việc cô muốn thấy hơn ai hết. Lục Đình Kiêu, hay tối nay anh ở lại chỗ tôi đi. Ở bên tiểu bảo nhiều một chút. Chương 591, thù lao trợ giúp hôm nay. Lục Cảnh Lễ muốn ra ngoài chạy như điên một vòng. Thật hâm mộ quá. Có con trai thật tốt. Giống như có thần trợ giúp vậy. Đại khái là vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên Lục Đình Kiêu không kịp phản ứng lại. Mặc dù Tiểu Bảo vẫn là lá bài tẩy lớn nhất của Lục Đình Kiêu nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo chân chính trợ giúp anh như vậy. Là bởi vì chuyện tối nay sao? Đúng là trong cái rủi có cái may. Cuối cùng thì Lục Đình Kiêu ở lại, chó độc thân Lục Cảnh Lễ khóc như mưa đi về nhà một mình. Trong phòng ngủ, Ninh Tịch nằm với Tiểu Bảo trên giường, hát du dô nhóc ngủ còn Lục Đình Kiêu ngồi mép giường phía bên kia, một đoạn ống tay vẫn được Tiểu Bảo nắm lấy. Đợi Tiểu Bảo ngủ rồi, Ninh Tịch hỏi, nếu không thì tối nay anh ngủ với Tiểu Bảo đi. Tôi ngủ phòng dành cho khách. Ngủ cùng nhau. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt, lúng túng gãi đầu một cái, như vậy hình như không ổn lắm. Lục Đình Kiêu, không sao, tôi không ngại. Ninh Tịch, Đại Ma Vương. Ngày càng bại hoại. Bột đại nhân cũng đã nói không ngại bị chiếm tiện nghi, chẳng lẽ cô còn có thể nói mình ngại sao? May mà giường cũng lớn, ở giữa còn có bánh bao nhỏ nữa tính ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ninh Tịch tắm xong bước vào phòng thì Lục Đình Kiêu đã nằm trên giường, mái tóc khi vừa tắm xong còn hơi xù xù, dịu dàng nhìn Tiểu Bảo đang say ngủ, điều này khiến trái tim Ninh Tịch không cẩn thận mà đột nhiên đập bình bịch. Nghe tiếng bước chân, Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên, uống hết sữa rồi đi ngủ. Sao có cảm giác như Lục Đình Kiêu đang chăm hai đứa bé vậy? Ninh Tịch uống sữa xong rồi bò lên cạnh Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ mờ, sau đó cúi người hôn trán con trai một cái. Thấy Ninh Tịch nhìn mình, Lục Đình Kiêu hơi nhún mày, cũng muốn hôn chúc ngủ ngon sao. Ninh Tịch mở to mắt lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy dáng vẻ đại ma vương dịu dàng chăm sóc Tiểu Bảo rất mê người nên mới nhìn thêm vài lần thôi mà. Nào có ý đồ bất chính gì? Trong đôi mắt Lục Đình Kiêu thoáng qua một nét cười, đột nhiên nghiêng người nào qua phía Tiểu Bảo, dưới con mắt trợn tròn của Ninh Tịch đặt xuống môi cô một nụ hôn. Ninh Tịch, ba, má, đại ma vương đang làm cái gì? Đã bảo chỉ ngủ cùng Tiểu Bảo thôi cơ mà. Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, giấu đi một tia ám muội nơi khóe mắt, đây là thù lao hôm nay tôi giúp em. Ninh Tịch, buổi sáng hôm sau. Ninh Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác chưa bao giờ có giấc ngủ ngon như đêm qua, cả một đêm không ngậm mị. Hơn nữa cả người cũng ấm áp, hơi nóng xông lên khiến đầu óc cứ mơ màng. Không được, còn phải dậy làm bữa sáng thật ngon cho Tiểu Bảo nữa. Ninh Tịch cuối cùng cũng tự ép mình mở mắt ra. Kết quả, vừa mới mở mắt đã bị một lồng ngực trần đập vào mắt. Sấm sét ầm trời ba. OMG! Cái tình huống gì đây? Tại sao? Cô sẽ ngủ thành thế này. Không biết cô chạy đến cạnh Lục Đình Kiêu kiểu quái gì hơn nữa cả người cũng đè lên anh, cho nên quần áo ngủ của Lục Đình Kiêu cũng bị cô cọ cọ cho rơi ra, lộ ra một mảng da thịt trần trụi. Mà tay cô thì đang đặt lên trên bụng với ngực của anh. Ninh Tịch giật mình một cái, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn bỏ dậy, nhưng mà chưa kịp lén lút trốn đi thì bàn tay của cô đã vô tình ấn nhẹ vào Lục Đình Kiêu, hơn nữa còn ấn vào chỗ không nên ấn. Chương 592, bị mộng dù sao. Người đàn ông trên giường khẽ hừ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, từng chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong đôi mắt rồi hình thành hình ảnh ngược của gương mặt ngu ngốc đang kinh hoàng thất thố của cô. Ninh Tịch nuốt nước bọt, đôi mắt xoay rồi lại xoay, nghĩ làm thế nào để giải thích cái tình huống chết tiệt trước mắt này. Tình huống này cũng cực kỳ khó giải thích rồi. Có bị bắt gian tại trận cũng không khó giải thích thế này. Đầu óc Ninh Tịch cũng sắp nổ tung rồi. Nhưng mà một giây sau cô đã biết, chút kích thích đó của cô cũng chẳng coi vào đâu. Bởi, Lục Đình Tiêu dùng đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ kia nhìn cô một cái rồi đột nhiên quay mình. Ninh Tịch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc tỉnh táo lại thì người đã bị đặt trên giường, đầu óc vẫn còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên đầu liền có một bóng dâm đổ xuống, ngay sau đó là một nụ hôn đau nhói trên môi, Lục Đình Kiêu hôn vô cùng kịch liệt, ngón tay hơi sần cực kỳ có kỹ xảo bóp cằm Ninh Tịch, chiếc lưỡi nóng hổi lập tức tiến vào, tùy ý càn quét dùng sức quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Ninh Tịch hoàn toàn bị hành động bất ngờ của Lục Đình Kiêu làm cho đờ đẫn, cộng thêm dưỡng khí trong lồng ngực càng ngày càng ít khiến cho đầu óc không thể nào tập trung suy nghĩ. Thậm chí, tình cảm bị kiềm chế nơi đáy lòng đã lâu suýt chút nữa thì bị nụ hôn này kéo ra, thiếu chút nữa không nhịn được mà đáp lại Lục Đình Kiêu. Càng thảm hơn chính là vì khoảng cách quá gần mà cô phát hiện buổi chào cờ sáng sớm của anh. Ninh Tịch. Tỉnh táo. Bảo bối tiểu bảo vẫn còn nằm đây đấy. Hết cách, cô tỉnh táo nhưng Lục Đình Kiêu thì không. Nụ hôn này giống như anh đang muốn tháo rời từng bộ phận của cô ra rồi nuốt vào bụng. Ninh Tịch bó tay, không biết làm gì hơn ngoài dùng hết sức cắn trả, trong nháy mắt khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Lông mày Lục Đình Tiêu nhăn lại, động tác cũng chậm dần. Ninh Tịch thừa một giây chậm trễ này vội vàng đẩy anh ra, thở hổn hển nói, này, Lục Đình Tiêu. Anh đang bị mộng du sao? Nếu đang mộng du thật thì hỏi cũng vô ích. Không đúng. Chẳng phải mộng du đều vào ban đêm mới phát bệnh sao? Bây giờ trời đã sáng rồi. Đầu óc mơ hồ của Lục Đình Kiêu cũng dần dần tỉnh táo lại, không phải. Ninh Tịch chớp mắt một cái, trong lòng đánh cái hoảng, phải không? Ngón tay Lục Đình Kiêu lùa tay vào mái tóc xốc xếp, hai mắt vẫn còn lưu lại vẻ ngái ngủ chưa lui. Xin lỗi, vừa rồi không tỉnh táo, cứ ngỡ còn đang mơ. Ninh Tịch, câu trả lời này, cô còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trong giấc mơ của Đại Ma Vương, anh làm thế với cô ba? Hơn nữa Lục Đình Kiêu của vừa nãy quá khác với Lục Đình Kiêu lúc bình thường ở trước mắt cô. Nụ hôn vừa rồi thật sự quá bá đạo. Bá đạo đến nỗi khiến trái tim cô đập rộn lên. Vừa nãy em, đang làm gì? Không đợi Ninh Tịch nói chuyện, Lục Đình Kiêu đột nhiên đặt câu hỏi. Hơn nữa ngay câu đầu tiên đã đem bản thân từ thủ phạm chuyển thành người bị hại. Nghe được câu hỏi này, Ninh Tịch chột dạ. Cái đó, tôi nói là tôi cũng không biết thì anh có tin không? Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch sâu hun hút, vẻ mặt kia hiển nhiên là không tin. Vẻ mặt Ninh Tịch vô cùng chân thành, bột đại nhân, tôi thề với trời, thật sự tôi không biết tại sao mà vừa tỉnh ngủ đã thành như thế. Thật ra bình thường tôi ngủ cũng không tệ thế. Túng cái váy lại, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Chương 593, phát triển bất ngờ. Ninh Tịch nói xong nhỏ giọng lầm bầm, còn chưa hỏi tội anh vừa làm vậy với tôi. Nói sao thì cũng coi như hòa nhau chứ. Lục Đình Kiêu tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, được, coi như hòa nhau. Ninh Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vừa mới thở ra đã cảm thấy là lạ chỗ nào, cái này không đúng nha. Chỗ nào hòa nhau chứ, rõ ràng là cô thua thiệt hơn mà. Thôi kệ, ai bảo cô lăn đến đó trước chứ. Nếu không Lục Đình Kiêu cũng không làm chuyện vừa rồi. Cái đó. Bột đại nhân, có thể đứng lên không? Tôi còn phải làm bữa sáng. Ninh Tịch yếu ớt nói. Lục Đình Kiêu cũng không lập tức đứng dậy mà chỉ nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng u ám. Ninh Tịch hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình lúc này. Cô nằm dưới thân anh, hai gò má đỏ ửng, đôi môi hơi sưng, quần áo ngủ cũng hơi xốc xếch, những lọn tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên gối trắng. Lục Đình Kiêu không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc anh phải làm thế nào để nhẫn nhịn. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch bị nhìn chằm chằm có chút sợ. Lục Đình Kiêu phục hồi tinh thần, đứng dậy xuống giường, Ninh Tịch lập tức chạy biến như nhanh như thỏ. Ninh Tịch rất nhanh chóng làm một bàn đồ ăn sáng đầy đủ hương sắc, sau đó gọi Lục Đình Kiêu và bánh bao nhỏ tới ăn. Hình như hôm nay bánh bao nhỏ khá là vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn rạng rỡ hơn mấy phần so với bình thường. Ninh Tịch còn đang cảm thấy chuyện tối qua Lục Đình Kiêu ngủ lại đây có chút không thích hợp, nhưng hiện tại nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Tiểu Bảo thì bản thân lại bắt đầu vui mừng vì tối qua Lục Đình Kiêu đã ở lại. Trong lòng cô bánh bao nhỏ vĩnh viễn đều là số một, chỉ cần bánh bao nhỏ vui vẻ là tốt rồi, mọi thứ còn lại đều là mây bay. Ăn sáng xong thì thời gian vẫn còn sớm, Lục Đình Kiêu liền ngồi ở xạ lòn xem báo, hiếm khi bánh bao nhỏ dính lấy Lục Đình Kiêu. nhóc đang cầm một quyển sách viết bằng ngôn ngữ nào đó mà Ninh Tịch cũng không hiểu nổi rồi dùng tập viết bàn luận với ba ba. Dưới ánh mặt trời, một lớn một nhỏ ấm áp như bức tranh sơn dầu, không hiểu sao lại khiến người ta tĩnh tâm lại, còn có cảm giác yên bình nữa. Cho đến khi di động của Ninh Tịch đột nhiên vang lên. Ninh Tịch túi đầu nhìn thì hơi hoảng, là ông nội gọi tới. Lục Đình Tiêu thấy vẻ mặt cô không đúng liền hỏi, sao vậy? Ai gọi tới? Ông nội tôi. Ninh Tịch nhăn tít lông mày lại, chẳng phải tối qua đã nói xong rồi sao? Chẳng lẽ ông nội lại đổi ý? Ninh Tịch gãi đầu một cái, có chút lo lắng nhận điện thoại, alo, ông nội ạ. Tiểu Tịch. Ông nội hỏi, có phải con có chuyện gì giấu ông hay không? Bên kia di động, Ninh Lão gia tử không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng luôn, giọng điệu nghiêm túc lạ thường. Ninh Tịch sửng sốt một chút, gì ạ? Không có đâu ạ. Ông nội muốn nói chuyện gì? Là chuyện của Tịch Thế Khanh. Nghe được cái tên này, Ninh Tịch nhất thời có dự cảm xấu. Chẳng lẽ Tịch Thế Khanh nói cái gì với ông nội? Anh ta không giữ thỏa thuận nói lại với người nhà sao? Không thể nào. Tịch Thế Khanh không giống với loại người đó. Ông nội, anh ấy làm sao? Con thật sự không biết ông nói chuyện gì. Bên kia di động, giọng của Ninh Lão gia tử rất kích động, con không biết. Vậy con nói cho ông tại sao hôm qua hai đứa vừa mới gặp nhau mà hôm nay thằng bé lại muốn xuất gia làm hòa thượng. Ninh Tịch, ông mới. Mới nói cái gì? Ninh Tịch bị Ninh Lão gia tử dọa cho sợ đến ngu người. Ông nội, ông. Khu, ông nói cái gì? Xuất gia làm hòa thượng ba. Chương 594, lực sát thương lớn thế sao? Tịch Thế Khanh muốn xuất gia làm hòa thượng ba. Ông nội chắc chứ? Ông nội, có phải ông đang đùa con không? Ninh Tịch không cách nào tin tưởng lời ông cô vừa nói. Nghe được đối thoại của Ninh Tịch và Ninh Lão gia tử, Lục Đình Tiêu ngồi một bên cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chân mày nhăn lại. Cứ nghĩ rằng chuyện của Tịch Thế Khanh đã giải quyết xong từ tối hôm qua, không ngờ hôm nay lại xảy ra biến cố này. Ninh Lão gia tử cả giận nói, con đó, ông lừa con làm cái gì, thằng nhóc kia đã chạy lên chùa rồi, buổi chiều sẽ làm lễ quy y, là thật 100% đó, ông còn có thể gạt con à. Nghe thế Ninh Tịch hoàn toàn ngây ngẩn, cái này làm sao có thể? Có phải có nguyên nhân gì khác không? Tại sao lại nói là do con chứ? Còn có thể có nguyên nhân gì khác cả? Trước khi gặp con thì người ta đang yên ổn, ăn một bữa cơm với con xong thì đột nhiên nói với người nhà muốn vào chùa cắt tóc đi tu. Con là hiểm nghi lớn nhất. Ninh Lão gia tử khẩn thiết nói, Tiểu Tịch, con nhất định phải nghĩ cho kỹ, tối qua lúc ăn cơm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xuất gia cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu có liên quan đến con thì ông biết ăn nói thế nào với người ta. Lúc này Ninh Tịch có chút chột dạ. Trên thực tế thì tối qua xảy ra không ít chuyện. Chẳng lẽ cách cô dùng để Tịch Thế Khanh từ bỏ ý định hơi quá đáng? Má! Cũng làm gì quá đáng đến độ muốn đi xuất gia chứ? Ông nội, bây giờ ông đang ở đâu? Cô mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh truyền đến từ đầu bên kia. Ông đang ở chùa Pháp Hoa. Ông nội với cha mẹ Thế Khanh đều ở đây. Tiểu Tịch, bất kể thế nào con cứ tới một chuyến đi, trong điện thoại nói không rõ được. Được, con biết rồi, ông đừng có vội, con tới ngay đây. Sau khi cúp máy, Ninh Tịch phức tạp nhìn Lục Đình Tiêu một cái, là vì Đại Ma Vương ra tay nên mới có lực sát thương lớn đến thế à? Tịch Thế Khanh muốn xuất ra. Lục Đình Tiêu hỏi. Ninh Tịch gật đầu một cái, đúng vậy, hơn nữa hình như bởi vì tôi nên mới thế. Bây giờ tôi phải chạy đến chùa Pháp Hoa một chuyến. Thôi đi cùng em. Mà. Hay là thôi đi, nhỡ đâu bị người ta thấy lại bị kích thích thì sao chứ? Ninh Tịch đau khổ nói. Tôi chỉ đưa em đến cửa chùa. Nhưng mà anh sắp đi làm mà. Buổi sáng không có việc gì, chỉ có một cuộc họp nhưng Cảnh Lễ có thể thay mặt tôi chủ trì. Lục Đình Tiêu nói xong liền gọi cho Lục Cảnh Lễ. Tờ di động bên kia vang lên tiếng nói sung sướng của Lục Cảnh Lễ. Ôi anh hai, sớm như này sao lại gọi cho em? Chậc chậc, có chuyện gì đó? Cuộc họp buổi sáng anh không đến được, em chủ trì đi. Lục Đình Tiêu bình tĩnh nói. Lục Cảnh Lễ vừa nghe vậy lập tức kích động, chà chà chà. Không tới được. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh với Tiểu Tịch Tịch? Tịch Thế Khanh muốn xuất gia, anh phải đi cùng Ninh Tịch đến chùa Pháp Hoa một chuyến. Lục Đình Tiêu nói một câu cắt đứt mấy suy nghĩ không nên thân của em trai. Em. Tờ hờ ủ tờ 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 di động truyền đến tiếng cảnh lễ phun máu, xuất ra. Anh đùa em đấy à? Cúp máy xong, cảnh lễ cũng có chút không biết làm thế nào, chuyện này cũng quá kịch tính rồi. Quan trọng nhất là, thời khắc trọng yếu thế này sao anh có thể không có mặt chứ? Lục cảnh lễ quả quyết gọi điện cho trưởng bộ phận nào đó, yêu cầu ông ta chủ trì cuộc họp sau đó lặng lẽ chuẩn đến chùa Pháp Hoa. Chương 595, rõ ràng là thích. Chùa Pháp Hoa. Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo chờ trong xe còn Ninh Tịch nhanh chóng chạy xuống tìm ông nội. Vòng qua đám đông đến dâng hương, Ninh Tịch chạy thẳng về sân sau đại điện. Chạy qua mấy hành lang, tít trong một đình viện mới thấy bóng người quen thuộc, trừ ông nội ra còn có Tịch Bác Nghĩa cùng một nam một nữ trung niên. Hẳn đây chính là cha mẹ của Tịch Thế Khanh. Ông nội! Tiểu Tịch à, mau đến đây! Mau đến đây! Ninh Chí Viện thấy cháu gái chạy tới thì vội vàng đứng dậy dắt tay cô. Ông nội, cô, chú Ninh Tịch chào hỏi từng người, tâm tình có chút bất an. Ba người Tịch ra thấy Ninh Tịch cũng kích động nên đón, Tịch phu nhân thấy cứu tinh đến thì kéo nhẹ tay cô, con chính là Tiểu Tịch à. Quả nhiên là một đứa bé ngoan, khó trách Khanh Khanh nhà chúng ta trở về cứ khen con ưu tú. Ninh Tịch vốn cho là Tịch phu nhân sẽ chỉ trích cô một trận nhưng không ngờ bà lại khen ngợi mình nên có chút ngây ngẩn. Đứa bé ngoan, đừng khẩn trương. Vừa nãy trong điện thoại ông nội con chỉ nói quá lên thôi, mọi người đều biết chuyện này không có liên quan gì đến con hết. Tối qua Khanh Khanh đã nói với chúng ta, nó cảm thấy với tính cách của hai đứa chỉ thích hợp làm bạn. Nghe đến đây Ninh Tịch vừa thấy thở phào nhẹ nhõm lại vừa thấy áy náy. Lúc trước cô vẫn hoài nghi Tịch Thế Khanh, không ngờ anh không những không nói gì xấu mà còn nói tốt cho cô. Thật đúng là làm bậy mà. Bây giờ Ninh Tịch thật hy vọng Tịch Thế Khanh là mấy tên cặn bã con nhà giàu, như vậy cô còn dễ xử lý một chút, nhưng lần này. Tịch phu nhân kéo Ninh Tịch, hốc mắt đỏ ửng, gọi con tới cũng không có ý gì khác, chẳng qua là chúng ta nghĩ hết cách rồi nhưng vẫn không hiểu vì sao đang êm đang đẹp nó lại đòi xuất ra, cho nên mới ôm hy vọng cuối cùng gọi con đến. Tối qua nghe giọng của Tịch Thế Khanh thì nó cực kỳ tán thưởng con thử trò chuyện với nó xem. Không chừng nó nghe con khuyên nhủ thì sao, bé ngoan, con có thể giúp cô khuyên nhủ Khanh Khanh sao? Tịch Bác Nghĩa đứng một bên lên tiếng, cái gì mà cực kỳ tán thưởng chứ, ba thấy thằng nhóc này tám phần là vừa ý Tiểu Tịch rồi, thích con bé thật đấy. Ngày đó ba bảo sắp xếp cho nó đi coi mắt nó còn định từ chối đấy, kết quả vừa mới nói đó là Tiểu Thư Ninh ra thì nó đã hỏi là Tiểu Thư nào, ba bảo là Tiểu Tịch thì nó lập tức đồng ý. Vậy sao lúc về nó lại bảo Tiểu Tịch không phải loại hình nó thích, nói cái gì mà hợp làm bạn? Tịch phu nhân khó hiểu. Lúc này Tịch lão gia mới lên tiếng, tính của con trai bà đâu phải không biết, cái gì cũng không tranh, còn trẻ đã thích Phật, tính tình càng ngày càng lạnh nhạt. Tôi thấy tám phần là Tiểu Tịch tỏ ra là không có ý với nó nên nó quyết định quy y để trốn tránh sự thật. Không đợi Ninh Tịch phải giải thích cho bọn họ thế nào thì mấy người lớn đã tưởng tượng ra được đại khái. Mặc dù thực tế không hẳn như vậy nhưng thà để cho bọn họ hiểu lầm như vậy còn hơn, đỡ cho cô phải nghĩ xem ăn nói thế nào. Tịch phu nhân nghe Tịch lao ra phân tích cũng cảm thấy hợp lý, chẳng lẽ thật sự Khanh Khanh vì chuyện này mà lẩn quẩn trong lòng sao? Cái này sao có thể? Vẻ mặt Tịch lao ra nghiêm trọng, lúc trước nó say mê Phật học tôi đã lo lắng ngày này sẽ xảy ra, quả nhiên. Ngay từ đầu nên ngăn cản nó tiếp xúc với mấy thứ linh tinh này. Chương 596, hoàn toàn trở thành một người khác. Tịch lao gia tử còn đang định tức giận vì câu mấy thứ linh tinh của con trai nhưng nghĩ đến tình cảnh cháu trai mình bây giờ cũng chẳng nói nên lời. Ông dù tin Phật nhưng không có nghĩa ông chấp nhận cho cháu trai mình làm hòa thượng. Ninh Tịch thấy cha mẹ với ông của Tịch Thế Khanh đối thoại như vậy cũng hiểu, tại sao con người Tịch Thế Khanh lại tốt đến vậy. Người lớn trong nhà đều là những người ôn hòa biết quan tâm. Đầu tiên là an ủi cô rồi đến tận giờ vẫn chưa nói một câu hoài nghi hay chỉ trích nào, đều là đổ lỗi cho bản thân chính họ. Chính bởi như vậy Ninh Tịch mới càng thêm áy náy. Người ta vất cả mãi mới nuôi lớn được một cậu con trai, kết quả lại bởi vì cô mà đi làm hòa thượng, cô đúng là đã tạo nghiệt lớn rồi. Vốn còn có chút không chắc chắn nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì hiểu nếu bọn họ cũng không tìm được nguyên nhân khác vậy chỉ có thể vì chuyện tối hôm qua. Lúc ấy vẻ mặt của Tịch Thế Khanh cũng có chút không đúng. Thế này đi, dù sao con cũng tới rồi, dù con không chắc chắn nhưng con sẽ cố hết sức thử xem có được không. Ninh Tịch đề nghị. Tịch phu nhân nghe vậy liền cảm kích, quá tốt. Tiểu tịch, thật cảm ơn con. Tịch lao ra cũng hòa hoãn mấy phần, con cũng không cần quá áp lực, chuyện này cũng chẳng quan hệ đến con, cứ thử một lần là được. Hai người tuy an ủi Ninh Tịch nhưng rõ ràng bản thân họ cũng vô cùng khẩn trương thấp thỏm, dẫu sao giờ phút này Ninh Tịch là hy vọng duy nhất của bọn họ. Ninh Tịch hít sâu một hơi, hướng tới phòng tụng kinh mà tịch phu nhân chỉ cho cô. Sau lưng, Ninh Chí Viễn trầm giọng thở dài, hy vọng tiểu tịch có thể đả động được Thế Khanh. Thật ra thì ông cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì lần này thằng bé có vẻ rất kiên quyết, dẫu cho thật sự có liên quan đến tiểu tịch thì có khuyên nữa cũng chưa chắc thằng bé đã quay đầu. Ninh Tịch hớt ha hớt hải cuối cùng cũng tìm được chỗ của tịch Thế Khanh. Đi hết những bậc thang đá xanh thì thấy một cái sân nhỏ thanh tịnh, trong sân có mấy cây hoa mai tỏa ra mùi thơm ngát thấm lòng người, khiến cho tâm tình người ta thoáng chốc bình tĩnh lại. Cửa phòng đọc kinh mở ra, chợt thấy một chiếc mảnh cỏ đung đưa nhẹ nhẹ trong gió phát ra tiếng vang lóc cóc. Trừ cái này ra thì không gian rất yên tĩnh, như thể thế bên ngoài và nơi đây là hai thế giới khác nhau. Ninh Tịch bước lên chậm rãi đi tới cửa, hơi do dự một chút sau đó đưa tay ra vén chiếc rèm kia lên. Sau khi tấm rèm được vén lên, đập vào mắt cô là một chiếc cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc xanh ngát, trong phòng có đầy những bình phong kinh văn. Tịch Thế Khanh cứ lẳng lặng ngồi trên một cái bồ đoàn, trong tay cầm một quyển kinh thư, vẻ mặt thành kính mà chuyên chú hoặc là nói thanh tâm quả dục. Cho dù lúc này Tịch Thế Khanh vẫn đang mặc một bộ Âu phục nhưng khí chất trên người đã không khác gì một hòa thượng đã quy y ỉa cửa Phật. Thấy Tịch Thế Khanh như vậy khiến Ninh Tịch kinh hãi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà thôi sao anh ta tựa như biến thành một người khác thế này. Lúc trước tuy anh ta cũng có khí chất xuất trần nhưng vẫn còn dính chút khói lửa nơi trần thế nhưng bộ dáng của hiện tại dường như đã có vẻ nhìn thấu hồng trần. Ninh Tịch nhức đầu, tình huống của Tịch Thế Khanh xem ra còn khó giải quyết hơn cô tưởng tượng. Không được, không thể chưa đánh đã lui được, mà nó, nghiệt mình gây ra mình phải gánh, huống chi cha mẹ với ông nội người ta vẫn còn đang chờ tin tức của cô đấy. Chương 597, Đại Thần, ngài có thể nói tiếng người không? Ninh Tịch ổn định lại tâm tình, sau đó nhấc chân đi vào. Đại khái là vì nghe được tiếng bước chân, tay cầm kinh thư của Tịch Thế Khanh hơi ngừng một chút sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy người tới là ai, đáy mắt Tịch Thế Khanh vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng như một chiếc giếng cổ. Ninh Thí Chủ. Nghe ba chữ này Ninh Tịch thiếu chút nữa hộc máu, hứa ngay cả Ninh Thí Chủ cũng dám nói. Anh ta muốn trốn vào cửa Phật thật à? Ninh Tịch nhéo mi tâm, dứt khoát đặt mông ngồi đối diện Tịch Thế Khanh rồi khoanh chân lại, sau đó thở dài nói, tôi nói này. Anh giải à, một lời không hợp liền đòi xuất ra. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tịch Thế Khanh, đây là kết quả do Bần Tăng đã suy nghĩ cặn kẽ nếu Ninh Thí Chủ đến để khuyên nhủ vậy thì ngài có thể đi rồi. Là do tôi sao? Ninh Tịch dứt khoát đưa ra câu hỏi. Tịch Thế Khanh. Hết thể đều xuất phát từ tâm của chính mình, không liên quan đến người khác. Ninh Tịch hít sâu một hơi, vậy tôi có thể hỏi anh lý do chứ? Rốt cuộc là tại sao anh lại làm như này? Coi như là vì chuyện tối hôm qua, anh thích tôi rồi lại phát hiện tôi đã có người yêu. Nhưng thế cũng không đến nỗi đòi xuất ra chứ, cái này quá không khoa học. Tịch Thế Khanh, hết thể đều chỉ là một ý niệm, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Ninh Tịch thật muốn khóc, đại thần, ngài có thể nói tiếng người sao? Ninh Thí Chủ, nếu ngài đến đây vì ấy nấy thì không cần như vậy, đây là Bần Tăng tự nguyện. Tịch Thế Khanh nói, vậy ba mẹ với ông nội anh thì sao? Anh không quan tâm chắc. Bọn họ nuôi anh nhiều năm như thế mà kết quả anh chẳng nói chẳng rằng chạy đi xuất gia. Hết thảy đều có duyên phận, Bần Tăng với bọn họ đã hết duyên, bọn họ còn có Thế Hiên. Ninh Tịch nhớ ra Tịch Thế Khanh từng nói với cô, anh ta còn có một em trai. Má nó chứ, hóa ra anh ta đã chuẩn bị hết rồi, xem ra là quyết tâm xuất ra luôn chứ không phải đùa giỡn. Đại thần, Tịch tiên sinh, Khanh Khanh, kính nhờ ngài nghĩ kỹ một lần nữa được không, xuất ra không phải là chuyện nhỏ đâu. Ba ngày, anh đợi thêm ba ngày suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định cũng không muộn. Ninh Tịch ý đổ dùng kế trì hoãn. Ý Bần Tăng đã quyết. Xin thí chủ về đi, sau hôm nay thí chủ có thể gọi pháp hiệu của Bần Tăng Viên Thanh. Tịch Thế Khanh bắt đầu tiễn khách. Viên Thanh. Tôi còn nghĩ là Viên Thông đấy. Tịch Thế Khanh. Anh quyết không đổi ý đúng không? Ninh Tịch tức giận, người này rõ ràng nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng sao lại cứng đầu như vậy? Thật muốn đánh anh ta ngất xỉu rồi xách về. Vẻ mặt Tịch Thế Khanh vẫn không thay đổi, giống như một tảng đá sừng sững đã trải qua biết bao năm tháng. Ninh Tịch nói hơn nửa ngày, miệng lưỡi cũng sắp tứa máu rồi nhưng vẫn không thuyết phục nổi người kia, đến tận lúc ông nội cô gọi điện. Ninh Tịch đi ra ngoài nhận điện thoại, alo, ông nội. Tiểu Tịch đó à, sao đi lâu thế? Hai đứa nói chuyện thế nào rồi? Vẻ mặt Ninh Tịch tâm trầm, thật xin lỗi ông nội, có thể khuyên được gì thì cũng đã khuyên hết rồi ạ, nhưng mà, hình như vô dụng. Ninh Lão gia tử ở đầu bên kia thở dài một tiếng, được rồi, đã sớm nghĩ tới kết quả này rồi, Tiểu Tịch, con quay lại đi. Ninh Tịch cắn răng, không nội, ông nội, làm phiền mọi người chờ con một chút, mọi người cứ tìm chỗ nghỉ ngơi rồi ăn gì đi, con muốn thử lại lần nữa. Hạt đứa nhỏ này. Được rồi. Đừng quá miễn cưỡng. Ma khoan, chủ tịch của con có lời muốn nói. Chương 598, khoảng cách một hơi thở. Bên kia di động đã thành cha của Tịch Thế Khanh. Tiểu Tịch, con trở về đi, con không biết Thế Khanh nhà ta đâu. Nó nhìn thì tưởng mềm tính lắm nhưng chỉ cần chuyện nó đã quyết thì tuyệt đối không đổi ý. Con có khuyên thế nào cũng vô ích thôi. Đúng đó Tiểu Tịch, con đừng tự làm khó mình, chúng ta cũng không trách con đâu. Chuyện này không quan hệ gì đến con cả. Tịch phu nhân cũng khuyên nhủ một câu, rất sợ cô bé kia ôm hết trách nhiệm vào người. Cô chú, con hiểu, anh ta không đụng tường sẽ không quay lại, mọi người cứ để con thử lần nữa. Một lát sau, Ninh Tịch cúp máy, vẻ mặt liên tục thay đổi. Đánh ngất rồi xách đi chỉ là hạ xách. Nếu Tịch Thế Khanh không chịu thay đổi chủ ý thì có xách về rồi thì anh ta cũng lại chạy đến cho mà coi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cùng lúc đó, dưới một cây đại thụ cách chùa không xa, có một chiếc xe lẳng lặng đậu tại đó. Bên trong xe, Lục Đình Kiêu đang nhìn đồng hồ trên di động, lông mày hơi nhíu lại. Ừ, đã lâu thế rồi sao chị dâu vẫn chưa ra? Lúc này Lục Cảnh Lễ đã chạy đến hội họp với anh trai. Lục Đình Kiêu mở cửa xe đi ra ngoài rồi châm một điếu thuốc, hiển nhiên là tâm tình có chút bực bội. Lục Cảnh Lễ gãi đầu một cái cũng đi theo xuống xe. Chờ ở đây cũng không phải một biện pháp, nếu không chúng ta vào xem thế nào. Anh không thể vào. Chật. Được rồi. Đúng là anh không quá thích hợp. Nhớ đâu Tiểu Tịch vất vả lắm mới khuyên được người về lại bị anh kích thích đi cạo đầu luôn thì làm sao. Lục Cảnh Lễ lầu bầu. Sau đó mở miệng nói, vậy để em đi thôi. Em len lén đi thám thính là được rồi. Lỡ đâu Tịch ra bên kia ép chị dâu, rồi chị dâu phải bất đắc dĩ phải thỏa thuận cái gì thì sao? Ví dụ như phải cho Tịch Khanh cơ hội, đồng ý qua lại gì gì đó vậy thì không xong rồi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu tối dần, đây cũng là điều anh lo lắng nhất. Hơn nữa lấy tính cách Ninh Tịch thì nếu Tịch ra làm người hiền lành thì chắc chắn sẽ vắt óc tìm cách lôi tên Tịch Thế Khanh về cho họ. Anh hai, vậy em đi xem, nếu có chuyện gì em sẽ báo cho anh. Thời khắc mấu chốt em sẽ ngăn chị dâu lại. Thấy Lục Đình Kiêu không nói gì. Coi như ngầm chấp thuận thế là Lục Cảnh Lễ lập tức nhanh nhảu chạy vào chùa. Trong xe Tiểu Bảo nhô cái đầu nhỏ ra giơ tập giấy. Ba ba, cần Tiểu Bảo giúp một tay sao? Nhìn dáng vẻ xem ra, sau buổi tối hôm qua Tiểu Bảo đã triệt để tự nguyện phối hợp với anh rồi. Ánh mắt Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn con trai. Cảm ơn con, nhưng mà chuyện này con không giúp được. Bánh bao nhỏ thất vọng cụp cái đầu nhỏ xuống. Ninh Tịch lại đi vào phòng đọc kinh một lần nữa. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Lễ đã nghe ngóng được chỗ của Tịch Thế Khanh liền nhanh chóng chạy tới. Tịch Thế Khanh thấy Ninh Tịch trở lại trên mặt vẫn không có biểu cảm gì giống như trong thế giới của anh ta chỉ còn lại cuốn kinh thư trước mặt, trong lòng cũng chỉ còn Phật tổ, một lòng hướng Phật. Ninh Tịch đi thẳng tới bên cạnh Tịch Thế Khanh, giật đi cuốn kinh thư trong tay anh ta. Tịch Thế Khanh bị cướp mất kinh thư cũng không giận, vẫn bình tĩnh như cũ. Ninh Tịch tiện tay lẳng cuốn kinh thư đi. Sau đó đột nhiên tới áp sát gần Tịch Thế Khanh, dùng đầu gối đè lên người anh ta, một tay khác chống lên cạnh bàn trà nhỏ để bên cạnh, khuôn mặt gần đến mức cơ hồ chỉ cách một hơi thở. Đôi lông mày lạnh nhạt của Tịch Thế Khanh hơi cau lại một chút, không dễ phát hiện. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Ninh Tịch đã không cho anh ta cơ hội trực tiếp đè lại bả vai, đem anh đặt dưới thân, đồng thời thân thể cũng đè lên. Chương 599, mẹ nó. Đè lên. Bên ngoài phòng đọc kinh, Lục Cảnh Lễ vừa mới ghé vào cạnh cửa sổ liếc trộm vào đã thấy một màn kinh hoàng như vậy. Chị dâu đè lên Tịch Thế Khanh. Đè lên. đè lên. Trong phút chốc, ba hồn bảy vía lục cảnh lễ bay sạch. Chơi A9. Anh vừa mới nói có chuyện gì sẽ báo cho anh hai đấy, thế này. Này. Thế này thì phải báo cáo kiểu gì? Đây là giết người. Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Bây giờ anh phải xông vào cản lại sao? Tịch Thế Khanh thanh tâm quả dục phối thêm linh tinh hoang dại khó kiềm chế. Cao tăng với yêu quái chính là tổ hợp kinh điển. Sao đột nhiên cảnh lễ lại thấy hai người kia xứng đôi một cách quỷ dị như vậy chứ? Chết rồi, chết rồi. Nếu như bị anh hai biết anh có loại suy nghĩ này thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Linh Tịch đệ Tịch Thế Khanh vẫn chưa là gì, cô dùng ngón tay ấm áp mềm mại lướt qua mi tâm của Tịch Thế Khanh, kéo đến môi, hơn nữa còn dần dần sát gần lại. Giờ phút này, Tịch Thế Khanh giống như một hồ nước đọng gặp phải bão táp, toàn thân căng thẳng như một cây cung được kéo căng hết sức, ngón tay thon dài siết chặt, hô hấp cũng hoàn toàn rối loạn. Mắt thấy đôi môi Linh Tịch sắp chạm vào thì Thế Khanh giật mình, hai mắt nhắm chặt lại, hơi nghiêng đầu, lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng mà ngay tại lúc tâm thần chấn động thì bên tai nghe được một giọng nói lạnh lùng băng giá, Trần Duyên chưa đứt. Lục căn không tịnh. Tịch Thế Khanh, anh thì xuất ra cái gì? Cái gì mà quy y về cửa Phật? Không sợ ô nhục thánh địa Phật môn sao? Vừa dứt lời, cả người căng thẳng của Tịch Thế Khanh lập tức lạnh xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngoài cửa sổ, đôi mắt Lục Cảnh Lễ sáng lấp lánh. Chị dâu đẹp trai chết đi được. Thật là không thể ngờ tình huống sẽ chuyển biến thế này. May mà anh không xúc động mà vọt vào, nếu không thì hỏng cả kế hoạch của chị dâu. Tịch Thế Khanh há miệng muốn nói cái gì nhưng chẳng thể thốt ra nổi một chữ. Cho dù là lúc cùng bàn luận Phật Pháp với Huyền Tịnh Đại Sư anh cũng chưa từng thua. Nhưng bây giờ anh lại á khẩu không trả lời được. Bởi vì không khống chế được lòng mình, không khống chế được tình cảm của mình, không khống chế được dục vọng. Thấy Tịch Thế Khanh không nói lời nào, Linh Tịch híp hai mắt lại, làm sao? Vẫn không chịu thừa nhận. Muốn tôi tiếp tục sao? Không. Không cần. Trong đôi mắt Tịch Thế Khanh thoáng qua vẻ kinh hoàng, vẻ mặt khổ sở nói, cô nói đúng, quả thật tôi. Đúng là. Lục căn không tịnh. Linh Tịch lúc này mới đứng dậy, sau đó đưa tay về phía Tịch Thế Khanh rồi kéo anh ta lên. Mặc dù biết chiêu này có chút tàn nhẫn nhưng đối với tình hình của Tịch Thế Khanh lúc này thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Vào giờ phút này, trên mặt Tịch Thế Khanh đã không còn vẻ tĩnh lặng như nước, anh hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Tất cả mọi người đều không hiểu, thậm chí cả Ninh Tịch cũng không hiểu tại sao anh phải quyết định như thế. Đợi suốt 5 năm đột nhiên có một cơ hội bày ra trước mặt mình, còn chưa kịp lĩnh hội đã lập tức tan thành bọt biển. Nếu chưa bao giờ hy vọng có lẽ anh sẽ không thất vọng đến vậy. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại cái cảnh tượng hai người ôm hôn nhau, trái tim Tịch Thế Khanh lại đau như xé ra vậy. Khi đó anh đã nhớ ra, người đàn ông này là tổng tài của tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu. Mặc dù mới chỉ gặp qua một lần lúc Bảo Ngọc Hiên khánh thành nhưng anh sẽ không nhận sai. Nếu như là bất kỳ một ai khác thì có lẽ Thế Khanh còn có cơ hội cạnh tranh, nhưng đây là Lục Đình Kiêu, là Lục Đình Kiêu. Trận chiến này còn chưa bắt đầu cũng đã định săn anh là kẻ thất bại. Chương 600, đại sư vẽ cho cô một đóa hoa. Với một gia cảnh tốt, từ bé đến lớn vẫn thuận buồm xuôi gió mà không có bất cứ trắc trở nào khiến cho anh không có ham muốn với bất cứ thứ gì. Bởi vì chỉ cần anh muốn thì đều có được dễ như trở bàn tay, cho nên dần dần hình thành cái tính không tranh đấu bất cứ một cái gì. Cuộc sống đối với anh mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự tồn tại của anh trên thế gian này thật giống như một người ngoài cuộc đứng xem hết thảy. Cho đến khi Ninh Tịch xuất hiện. Sự xuất hiện đó đã hoàn toàn phá vỡ tầng ngăn cách kia, để cho anh lần đầu tiên có cảm giác mong muốn một cái gì đó. Chính bởi vì quá chân quý cho nên lúc mất đi mới có thể tuyệt vọng đến vậy. Cái anh muốn thì trên đời chẳng cầu xin được ở đâu. Khi anh đến tìm Huyền Tịnh Đại Sư, cầu xin ngài nhận lấy mình thì ngay cả Huyền Tịnh Đại Sư cũng đồng ý cho anh quy y, bởi vì khi đó tâm cảnh của anh đã đạt đến trạng thái tứ đại giai không. Nhưng hiện tại chỉ vì một động tác nho nhỏ của cô đã đem anh kéo về trần gian bụi bặm. Có lẽ cô thật sự là số kiếp của anh. Trên mặt Tịch Thế Khanh đã có chút chấp nhận thỏa hiệp. Thấy vậy Ninh Tịch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã thành công rồi. Về nhà thôi. Ninh Tịch nhìn Tịch Thế Khanh. Tôi cần nói một tiếng với Huyền Tịnh Đại Sư. Ninh Tịch vừa nghe thì lập tức cảnh giác, vậy tôi đi cùng anh. Vất vả lắm mới kéo được người về, nhớ đâu trò chuyện với Huyền Tịnh đại sư kia mấy câu lại quay đầu về làm hòa thượng thì cô tìm ai khóc đây. Tịch Thế Khanh định nói là không cần nhưng nhìn ánh mắt của cô thì biết cô đang lo lắng cái gì nên cũng chỉ có thể để cô đi cùng. Trong đại điện, Huyền Tịnh đại sư có vẻ không ngạc nhiên về chuyện Tịch Thế Khanh có mặt ở đây, chẳng qua là khi nhìn thấy Ninh Tịch thì ánh mắt có chút biến hóa. Phương trượng, thật xin lỗi. Đỗ Nhi Trần Duyên chưa dứt, tâm cảnh không vững, tự cảm thấy lúc này chưa có tư cách quy y. Lúc Ninh Tịch đối diện với Huyền Tịnh đại sư thật ra có chút chột dạ. Dẫu sao trong chuyện này cũng là cô dùng trò vặt mới thành công thôi, đừng nói Tịch Thế Khanh chưa phải hòa thượng, dẫu cho có là hòa thượng chân chính thì vào cái tuổi tinh lực tràn trề này liệu có mấy ai giữ được bình tĩnh. May mà Huyền Tịnh không truy cứu, cũng không hỏi bất cứ cái gì, hết thể đều có duyên phận, con đi đi. Ninh Tịch nhìn Lão Tăng có vẻ đặc biệt cao thâm trước mặt mình thì có chút hiếu kỳ. Đây chính Huyền Tịnh đại sư trong truyền thuyết. Vậy cái vòng ngọc kia là do ông ấy khai quang. Chậc chậc, thật vất vả mới nhìn thấy chân nhân, nếu ông ấy có thể bói một quẻ may rủi cho cô thì tốt biết bao. Ngay lúc này thì Huyền Tịnh đại sư chủ động lên tiếng, nữ thí chủ có chuyện. Thôi sao? Nếu Huyền Tịnh đã chủ động hỏi thì Ninh Tịch cũng đành mặt dày lên tiếng, cùng lắm là bị từ chối thôi mà, đại sư đúng là tin tưởng, quả thật có chút. Là như thế này, gần đây tôi luôn có chút không yên lòng, không biết đại sư có thể chỉ điểm mấy câu. Huyền Tịnh nghe vậy thì dùng ánh mắt khó đoán nhìn cô mấy lần, sau đó nói nhỏ vài câu với tiểu hòa thượng đứng bên cạnh. Chốc lát sau, tiểu hòa thượng kia cầm giấy bút đến, sau đó ông cầm bút lông vẽ lên trên giấy. Đến khi Ninh Tịch được cầm tờ giấy kia nhìn một cái, vẻ mặt có chút sửng sốt. Vừa rồi đại sư không viết chữ, mà là vẽ một đóa hoa. Đây là ý gì?